Chương 484, bế quan tu luyện, thực lực căng vọt. Chương 484, bế quan tu luyện, thực lực căng vọt. Cổ Lăng Vân mở ra thời gian dài bế quan. Hắn không chỉ là tại siêu cấp linh mạch, mà là mỗi cách một đoạn thời gian, liền tiến về một cái khác tu luyện chẳng chỗ. Tượng Lôi Chỉ, Kim Tiên Động, Bạch Ngọc Tháp, Thiên Ý Cốc, Vạn Kiếm Các, thậm chí cả huyễn cảnh, đều là lúc trước hắn chưa bao giờ đi qua tu luyện chẳng chỗ. Bây giờ Cổ Lăng Vân lại có thể tự do không khớp bất luận cái gì tu luyện chẳng chỗ. Đãi ngộ như thế, trừ ra hoàng tộc đại tông sư Lý Hướng Vãn, lại không từng có những người khác từng có. Dù là cao quý hoàng đế Lý Thừa Thiên, cũng muốn dựa theo hoàng tộc quy củ tới. Chớ nói chi là những người khác. Duy nhất ngoại lệ, chỉ có Cổ Lăng Vân. Chỉ vì hắn là đại chu hy vọng cuối cùng. Bao gồm Lý Hướng Vãn ở bên trong tất cả mọi người hiểu rõ, trừ ra Cổ Lăng Vân, không ai có thể vãn hồi đại chu bại cục. Cho dù Lý Hướng Vãn cũng làm không được. Tuy nói thực lực của hắn cao hơn Cổ Lăng Vân, nhưng thì thiên phú mà nói, hắn vẫn như cũ kém xa Cổ Lăng Vân. Tất cả phàm tục thế giới, căn bản không ai có thể so ra mà vượt Cổ Lăng Vân thiên phú. Do đó, Cổ Lăng Vân trưởng thành rất là trọng yếu. Đại chu hoàng tộc vui lòng cho hắn sáng tạo tốt nhất điều kiện tu luyện, dù là vì thế phá lệ, cũng đáng được. Mà hắn cũng đang dùng chính mình trưởng thành để báo đáp lại. Tự bế quan bắt đầu, Cổ Lăng Vân không hỏi thế sự, mỗi ngày khổ luyện không thôi. Thực lực mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng lên, được xưng tụng căng vọt. Những tu luyện này nơi trốn, có luyện thể, có tu luyện kiếm ý kiếm thế, còn có tu luyện các loại võ kỹ, cùng với gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Tỷ như nói Lôi Chỉ, xây rất cao, ở vào hậu sơn cao nhất này tòa đỉnh núi, cố ý ở trên đỉnh núi xây dựng một cái đài, chính là vì thu hút trên trời lôi điện đánh rớt. Cổ Lăng Vân ở trong đó, không ngừng dùng lôi điện rèn luyện nhục thân của mình, nhường nhục thân trở nên càng cường hãn hơn. Đồng thời còn năng lực thông qua thần đỉnh hấp thụ bộ phận lôi điện lực lượng, sau đó bị hắn hấp thụ, chuyển hóa làm hắn tự thân lực lượng, từ đó tăng lên tu vi của hắn. Tượng Tiên Ý Cốc, bên trong không chỉ có các loại đao ý kiếm ý thương ý, còn có đao thế thương thế kiếm thế, là bao năm qua đến đại chu hoàng tộc cao thủ đứng đầu nhất lưu lại. Cổ Lăng Vân ở bên trong tu luyện, có thể lĩnh ngộ kiếm thế của người khác đao thế thương thế, từ đó trợ lực hắn tăng lên thương pháp cảnh giới, nhất là đối lực lượng khống chế. Rốt cuộc thương thế phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn, nếu là Cổ Lăng Vân năng lực từ đó lĩnh ngộ, mượn cơ hội phá cảnh, thực lực hội tiến thêm một bước. Về phần Vạn Kiếm Các, cùng Huyền Cơ Động giống nhau đến mấy phần, so với Huyền Cơ Động càng thêm mạo hiểm. Trừ ra các loại cơ quan cả bẫy, bên trong thậm chí có các loại phi kiếm, không có dấu hiệu nào theo bốn phương tám hướng bay về phía Cổ Lăng Vân. Với lại, uy lực của phi kiếm rất lớn, tốc độ cực nhanh, nếu là Cổ Lăng Vân tránh không khỏi, rất có thể bị thương. Hắn đã từng cùng phi kiếm liều mạng qua, có thể cảm nhận được phi kiếm lực lượng, thậm chí không kém hơn hắn một kích toàn lực. Tốc độ càng là hơn còn nhanh hơn tên nhọn. Ở vào tình thế như vậy, Cổ Lăng Vân năng lực ứng biến cùng với tốc độ phản ứng đều chiếm được tăng lên cực lớn. Kim Tiên Động bên trong là từng tòa pho tượng, mỗi tòa pho tượng cũng không bàn mà hợp thiên đạo, có thể từ đó lĩnh ngộ công pháp và võ kỹ. Cổ Lăng Vân hiểu rõ thời gian cấp bách, trước đem những này pho tượng cũng ghi nhớ kỹ ở, sau đó lại chậm rãi lĩnh hội. Bạch Ngọc Tháp cùng Kim Tiên Động không sai biệt lắm, chẳng qua do pho tượng đổi thành một vài bức bức họa bị người khắc ở trên vách đá. Bức họa vì nhân ảnh làm chủ, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm, bày ra đủ loại kỳ quái tư thế, lại cho người ta huyền diệu khó giải thích cảm giác. Cổ Lăng Vân lĩnh hội sau đó được ích lợi không nhỏ. Ngoài ra còn có huyễn cảnh. Cái gọi là huyễn cảnh là một hư ảo không gian, Cổ Lăng Vân tiến vào bên trong không cần lo lắng tự thân an toàn. Dù là hắn chết ở bên trong thì chẳng qua là bị đá ra huyễn cảnh mà thôi, cả người hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Nói đến có điểm giống thượng cổ chiến trường, không giống với thượng cổ chiến trường là huyễn cảnh bên trong không có bảo vật, chỉ có quái vật, là Cổ Lăng Vân trước đó chưa từng thấy qua yêu thú. Hắn theo tầng thứ nhất bắt đầu chậm rãi xâm nhập, càng đi vào trong gặp phải yêu thú càng cường đại, số lượng cũng nhiều hơn. Quả thực đây thượng cổ chiến trường còn tàn khốc. Cổ Lăng Vân tại huyễn cảnh bên trong ngày qua ngày chiến đấu, có đến vài lần thậm chí bị đá ra huyễn cảnh. Chật vật môi trường, lại năng lực mang cho hắn tốt hơn trưởng thành. Như thế quý gia kinh nghiệm thực chiến, đây trên chiến trường hiệu quả càng tốt hơn. Cứ như vậy, Cổ Lăng Vân mấy tháng qua không hỏi thế sự, liên tục bế quan. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, thực lực của hắn chính vì thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ tại tăng vọt. Đảo mắt bước vào tháng 11, khoảng cách Cổ Lăng Vân bế quan đã qua nửa năm. Ngày nay buổi sáng, hắn theo trong nhập định tỉnh lại, cảm thụ lấy thân thể biến hóa, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hơn nửa năm thời gian, Cổ Lăng Vân tu vi đột nhiên tăng mạnh. Không cần kiểm tra, hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình đã vượt qua 3000 vạn cân. Lần nữa đối mặt đại tông sư lúc, Cổ Lăng Vân có lòng tin cùng đối phương chính diện đối chiến, mà không rơi xuống hạ phong. Không giống như trước, hắn cùng đại tông sư giao thủ, mặc dù miễn cưỡng có thể chống đỡ, nhưng rốt cuộc thực lực không đủ, bị đối phương hoàn toàn áp chế. Bây giờ, Cổ Lăng Vân đã đầy đủ cùng đại tông sư chống lại. Theo hắn thực lực kéo dài tăng lên, tin tưởng không bao lâu, liền có cơ hội chiến thắng đại tông sư. Không biết bên ngoài bây giờ cái gì tình huống. Kinh thành thủ vệ chiến hẳn là còn ở tiếp tục, không tới thời khắc nguy cấp nhất. Bằng không, Liễu Quyền đã sớm tới tìm hắn. Đối với kinh thành, Cổ Lăng Vân cũng không quá lo lắng. Hắn nhớ thương nhất là Yến Châu thành, trấn Bắc quân vận mệnh. Nếu là Tam Quốc liên quân lần nữa tiến đánh Yến Châu thành, vì trấn Bắc quân thực lực, tuyệt đối không thể giữ vững. Hẳn là có thể an toàn rút lui a. Dứt khoát đi ra xem một chút. Từ bế quan tu luyện đến nay, Cổ Lăng Vân còn chưa bao giờ từng đi ra ngoài, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hắn mắt nhìn bốn phía, Lý Hướng Vãn sớm đã chẳng biết đi đâu, linh mạch chỗ sâu nhất chỉ có hắn một người tại. Gần đây thời gian nửa năm, Cổ Lăng Vân tại Lôi Trì, Huyễn Cảnh, Kim Tiên Động, Bạch Ngọc Tháp, Thiên Ý Cốc, Vạn Kiếm Các, cùng với siêu cấp linh mạch bên trong liên tục bế quan tu luyện. Thuộc linh mạch cùng huyễn cảnh đợi đến thời gian dài nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, hai địa phương này mang cho hắn tăng lên lớn nhất. Một cái là tu vi nhanh chóng tăng lên, một cái khác là kinh nghiệm thực chiến trên diện rộng tăng trưởng. Lại thêm lôi chỉ mang tới cường độ nhục thần, cùng với tại cổ Lăng Vân Kim Tiên Động cùng Bạch Ngọc Tháp bên trong, đối với võ đạo cùng công pháp cảm ngộ. Còn có thiên ý cốc trợ lực hắn tinh chuẩn khống chế sức mạnh, tốt hơn cô động thương thế. Có khắc vạn kiếm cấp tăng lên phản ứng của hắn tốc độ, cùng năng lực ứng biến. Như vậy nhiều tu luyện chẳng chỗ, có thể toàn diện tăng lên cổ Lăng Vân thực lực. Nhưng hắn thực lực tổng hợp, càng thêm cân đối tăng lên. Cần phải đi. Cổ Lăng Vân đứng dậy rời đi linh mạch, trên đường đi lại gặp được không ít cường giả của hoàng tộc, tại linh mạch bên trong bế quan tu luyện. Đại Chu hoàng tộc lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường. Còn có Đại Chu các đại thế gia cùng các đại môn phái, cũng có được sức mạnh cực lớn. Chân đến thời khắc quan trọng nhất, những lực lượng này đều sẽ hoàn toàn tán phát ra, cùng địch nhân tiến hành quyết chiến. Hiện tại, cũng giống như Đại Chu hoàng tộc đang không ngừng xúc tích lực lượng. Còn có Diệp Vũ, Ngụy Thư, Tần Vận. Những kia cùng Cổ Lăng Vân bước vào thượng cổ chiến trường đám thiên tài bọn họ, nên cũng đang bế quan, lúc nào cũng có thể rời núi. Đương nhiên, địch quốc bên trong tuổi trẻ thiên tài lớn hơn, nhất là Trịnh Nguyên Huyễn, vì thiên phú của người nọ, tương lai tấn cấp đại tông sư là chuyện sớm hay muộn. Còn có Lữ Mặc Nôn, Thành Mịch Tuyết, đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng là tương lai năng lực uy hiếp được đại chu người. Chương 485, Yến Châu thành thông tin, mai phục tại địch nhân hậu phương Kỳ Minh, chương 485, Yến Châu thành thông tin, mai phục tại địch nhân hậu phương Kỳ Minh. Cổ Lăng Vân về đến hoàng cung, đi vào thần sách quân nơi ở, chỉ thấy mọi người cũng trong sân luyện võ. Liêu Quyền thì cùng những người khác một dạng, tại ma luyện vũ khí của mình. Nhìn thấy Cổ Lăng Vân quay về, mọi người đều dừng lại, xuống lại ở bên cạnh hắn. Lăng Vân, ngươi có thể tính xuất quan. Thế nào? Tiến cảnh không tệ a. Vì suy đoán của ta, ngươi lực lượng gần 30 triệu. Đúng là không có cách nào đấy a. Chúng ta khoảng cách ngươi càng ngày càng xa. Hơn nửa năm không thấy, mọi người thấy Cổ Lăng Vân cũng rất cảm thấy thân thiết, vây quanh hắn nói không ngừng. Tạm được. Cổ Lăng Vân ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, các ngươi hẳn là cũng có không tệ tiến cảnh. Đúng rồi, Liễu đại ca. Nói chuyện, Cổ Lăng Vân đưa mắt nhìn sang Liễu Quyền, gần đây kinh thành thế cuộc làm sao? Kinh thành thế cuộc khá tốt. Liễu Quyền nói tiếp, từ thượng một cẩm, chúng ta đại hoạch toàn thắng, quân địch triệt thoái phía sau đến ngoài trăm dặm, vây mà không công, lại không có khởi xướng qua đại quy mô công thành chiến, chỉ có tiểu quy mô xung đột. Nha. Cổ Lăng Vân gật đầu, khó trách ngươi không có gọi ta. Vì suy đoán của ta, là bởi vì lần trước đại bại, để cho địch nhân quân lòng không yên. Liêu Quyền tiếp tục nói, thừa dịp trong khoảng thời gian này, quân địch làm sơ chỉnh đốn, dùng cái này đến ổn định quân tâm, tiện thể chờ đợi viện quân đến, tốt một tiếng chống tăng khí thế cầm xuống kinh thành. Viện quân. Cổ Lăng Vân rất nhanh đã hiểu, ngươi là nói Yến Châu thành. Đúng vậy a. Liêu Quyền than nhẹ một tiếng, kể ngươi nghe cái tin tức xấu, ngay tại vài ngày trước, Yến Châu thành vừa bị công phá, Bắc Tề, Ngụy Quốc, Lương Quốc, Tam Quốc liên quân đã tiến quân thần tốc, hướng Lạc Dương thành phương hướng chạy đến. Quả nhiên vẫn là thủ không được a. Cổ Lăng Vân kỳ thực đã coi đoán trước, truy vấn, trấn bác quân đâu? Nên an toàn rút lui a. Nhìn tới cái gì cũng không gạt được ngươi. Liêu Quyền sắc mặt hơi trì hoãn, tin tức tốt là trấn bác quân đã trước giờ rút lui, ngay cả thành nội tài vật thì toàn bộ dọn đi, không có lưu cho quân địch, nghe nói bọn hắn đã an toàn rút lui đến trong núi sâu. Tam Quốc liên quân toàn lực xuôi nam, chỉ lưu lại không đến 10 vạn người, trấn thủ Yến Châu thành, tạm thời bất lực đối phó trấn bác quân. Trấn bác quân có thể ở trên núi hào hào chỉnh đốn, về sau thậm chí có cơ hội lại lần nữa đoạt lại Yến Châu thành. Nói đến đây, Liêu Quyền đưa mắt nhìn sang Cổ Lăng Vân, nhường trấn bác quân rút lui đến trong núi sâu, hẳn là chủ ý của ngươi a. Trấn bác quân không sao là được. Cổ Lăng Vân yên lòng, nói ra, Yến Châu thành vứt đi không sao, về sau lại cầm về chính là. Tại đến kinh thành trước đó, ta cùng Lâm thống soái thương lượng qua. Như quân địch toàn lực đến công, Yến Châu thành khẳng định không cách nào giữ vững. Còn không bằng bảo tồn lực lượng, đi đầu rút lui, và thời cơ chín muồi, lại nghĩ biện pháp đoạt lại. Quân địch một lòng nghĩ diệt vong Đại Chu, khẳng định sẽ dốc toàn lực tiến công Lạc Dương thành. Trấn bác quân tránh trong núi, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ cần Lạc Dương thành không ném, trấn bác quân rồi sẽ bình yên vô sự. Cổ Lăng Vân nói ra ý nghĩ của mình, thậm chí còn có cơ hội tại quân địch hậu phương hành động, cầm xuống Yến Châu thành bên ngoài thành trì, chặt đứt địch nhân đường lui. Không sai. Liêu Quyền đồng ý nói, đây đúng là cái diệu chiêu, vừa năng lực kiểm chế quân địch, cũng có thể cho địch nhân đem lại uy hiếp cực lớn, đồng thời còn năng lực bảo tồn thực lực, như đổ đồng sơn tái khởi. Đương nhiên, đều là nói sau. Cổ Lăng Vân nói ra, dưới mắt chỉ cần trấn bắc quân có thể còn sống sót là được, bọn hắn có thể trong núi an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi tương lai phản kích ngày đó. Ừm. Liêu Quyền khẽ gật đầu, đây là một chi kỳ binh, tương lai nhất định năng lực phát huy được tác dụng. Còn có chuyện. Cổ Lăng Vân mắt nhìn Liêu Quyền, hỏi, Liêu đại ca, vì suy đoán của ngươi, Tam Quốc liên quân lúc nào có thể đã đến kinh thành? Đại quy mô hành quân, tốc độ không thể nào quá nhanh. Liêu Quyền suy nghĩ một lúc, nói ra, huống chi là Tam Quốc liên quân, chí ít có 100 vạn người trở lên, chỉ là mỗi ngày tiếp tế thì cần đại lượng vật tư. Chỉ riêng trông cậy vào hậu phương vận chuyển không thực tế. Quân địch khẳng định sẽ phái người ra ngoài, ven đường vơ vét phụ cận lương thực, tài vật, vân vân. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng bọn hắn hành quân tốc độ. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, bọn hắn sẽ tại năm sau đã đến kinh thành. Cùng quốc gia khác quân đội hội hợp sau đó, lại đến công thành, sao cũng phải 2 tháng sau đó. Bây giờ vừa mới bắt đầu mùa đông, còn không tính quá lạnh, chờ thêm thượng 2 tháng, chính là lạnh nhất lúc, hẳn là sẽ không lựa chọn lúc kia công thành. Liêu Quyền nói ra ý nghĩ của mình, vì suy đoán của ta, quân địch rất có thể qua sang năm đầu tháng 3, đầu xuân thời điểm, lại tiến hành đại quy mô công thành. Trước đó, nhiều lắm thì quy mô nhỏ xung đột. Vậy là tốt rồi. Cổ Lăng Vân tâm lý nắm chắc, kể từ đó, thì cho chúng ta càng kéo dài thêm hơn sông thời gian, chúng ta có thể mượn cơ hội xúc tích lực lượng. Lăng Vân, ngươi có thể tiếp tục bế quan tu luyện. Liêu Quyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Cổ Lăng Vân vai, ngươi yên tâm, cho dù quân địch trước giờ khai chiến thì không sao, bằng vào chúng ta Đại Chu thực lực, chí ít có thể chống đỡ chút ít thời gian, tận lực vì ngươi tranh thủ thêm thời gian, để cho ngươi an tâm trưởng thành. Ta biết. Cổ Lăng Vân nhắc nhở, chẳng qua tuyệt không thể khinh thường, lần này một sáng khai chiến, quân địch tất nhiên sẽ bất chấp đại giới, muốn trong thời gian ngắn nhất cầm xuống kinh thành Đại Chu, theo mà mau chóng kết thúc trận chiến tranh này, kỳ thực bọn hắn thì kéo không nổi. Như thế thật sự. Liêu Quyền nói ra, bọn hắn chủ yếu là sợ sệt ngươi trưởng thành quá nhanh, lại không kết thúc trận chiến tranh này, để ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, về sau chỉ sợ không ai có thể kềm chế được ngươi. Một sáng Lạc Dương thành phá, bọn hắn hội trước tiên vây quanh ngươi, nghĩ hết tất cả cách đem ngươi giết chết. Liêu Quyền dặn dò, chân đến ngày ấy, ngươi nhất định phải cẩn thận, tận lực không muốn lưu lại kinh thành, năng lực đi bao xa đi bao xa. Không cần lo lắng cho ta. Cổ Lăng Vân không thèm để ý chút nào, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn năng lực cầm suất cái gì thủ đoạn. Ngược lại là các ngươi, mặc kệ tương lai thế cuộc làm sao, nhất định phải sống sót. Cổ Lăng Vân đưa mắt nhìn sang mọi người, miễn là còn sống thì có hy vọng. Tốt, mọi người ầm vang đáp ứng. Các ngươi luyện tiếp đi. Cổ Lăng Vân nói chuyện, đi ra ngoài, ta muốn tiếp tục bế quan tu luyện, nếu là gặp được không giải quyết được vấn đề, nhớ lấy muốn đi tìm ta, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp ứng đối. Đã hiểu. Ngươi yên tâm đi thôi, này có chúng ta đấy. Mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu, chúng ta chỉ ít năng lực thủ vững thời gian mấy tháng. Ngươi hảo hảo tu luyện, sau khi đi ra, lại mang bọn ta triển khai phản kích. Mọi người thấy Cổ Lăng Vân bóng lưng, lớn tiếng tỏ thái độ. Ra hoàng cung, Cổ Lăng Vân thẳng đến hậu sơn siêu cấp linh mạch. Rất mau tiến vào trong đó, hắn trực tiếp đi vào linh mạch chỗ sâu nhất, tìm nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Hô hấp. Theo hắn hô hấp trong lúc đó, rồi rào linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, vận chuyển sau đó, tụ hợp vào khí hải, chuyển hóa làm hắn tự thân linh lực. Hắn khí hải đang từng chút một trở nên tràn đầy lên, tu vi cũng tại mắt trần có thể thấy tăng lên. Chương 486, vạn cổ tiên thể viên mãn, luyện thể tầng 13, chương 486, vạn cổ tiên thể viên mãn, luyện thể tầng 13. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời gian mấy tháng thoáng một cái đã qua, đảo mắt bước vào 3 tháng. Ngày nay buổi sáng, Cổ Lăng Vân từ trong huyễn cảnh rời khỏi, về đến hoàng cung nơi ở. Trong viện không có bất kỳ ai. Hắn vào phòng thì không thấy được Ngụy Hiên thân ảnh của bọn hắn. Thải Liên, Cổ Lăng Vân hô một tiếng. Đến rồi. Thải Liên từ giữa phòng chạy chậm đến ra đây, trên mặt cung kính hướng Cổ Lăng Vân hành lễ, công tử quay về. Ngụy Hiên bọn hắn người đâu? Cổ Lăng Vân mắt nhìn một phía, hỏi, sao một không thấy được? Liễu đại nhân dẫn đầu chư vị đại nhân ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Thải Liên trả lời, đi đã nhiều ngày, nên sắp trở về rồi a. Nha. Cổ Lăng Vân nhíu mày, như thế nói đến, địch quốc liên quân đã bắt đầu tiến công kinh thành. Còn chưa? Thải Liên nói ra, bất quá, gần đây kinh thành một mực điều binh khiển tướng, ta đoán chừng công thành chiến tùy thời có khả năng mở ra. Được, ta biết. Cổ Lăng Vân phất phất tay, ngươi đi đi. Đúng, công tử. Thải Liên không người lui ra. Cổ Lăng Vân đi vào sân, lấy ra phá thiên thương, tiếp tục ma luyện thương pháp. Thương thế phía trên còn có tốt hơn cảnh giới, đó chính là thương vực. So sánh với nhau, thương vực uy lực không thể nghi ngờ lớn hơn, lực sát thương càng mạnh. Nếu hắn năng lực lĩnh ngộ thương vực, tuyệt đối có nắm chắc chiến thắng đại tông sư. Chỉ là đáng tiếc, dưới mắt hắn còn không cách nào làm được. Bất quá, gần đây hắn một mực nỗ lực, đã đại thể tìm được rồi phương hướng, thậm chí lấy ra điểm môn đạo. Còn cần thời gian đi không ngừng diễn luyện, để tương lai phá cảnh ngày đó. Trừ ra thương vực, hắn mới học liệt thiên thương pháp đã bị hắn tu luyện đến viên mãn cảnh, mạn bộ vân thiên thân pháp, cùng với tiễn thuật tiên giai, toàn bộ đạt tới viên mãn. Vạn cổ tiên thể ngược lại là kém chút ít. Hồng Mông đế quyết thì có tăng lên rất nhiều không gian. Nhưng bất kể thế nào, hắn hiện tại thực lực tổng hợp, hoàn toàn có thể cùng đại tông sư phân cao thấp, thậm chí có khả năng chiến thắng đối phương. Vậy là được rồi, không có gì đáng lo lắng. Tuy nói địch quốc có 5 cái đại tông sư, đại chu chỉ có 3 vị, có thể Cổ Lăng Vân vẫn như cũ lòng tin 10 phần, ở sau đó trận đại chiến này bên trong, hắn nhất định năng lực thay đổi cả khuôn, triệt để nghịch chuyển chiến cuộc. Tiếp tục, phải nhanh một chút lĩnh ngộ thương vực. Mang theo ý nghĩ như vậy, Cổ Lăng Vân rất mau tiến vào cảnh giới vong ngã, không ngừng ma luyện thương pháp của mình. Tới gần giữa trưa, hắn nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, ngừng lại. Liêu Quyền dẫn đầu mọi người về đến sân, nhìn thấy Cổ Lăng Vân, bọn hắn đuổi nhanh lên trước chào hỏi. Lăng Vân, ngươi trở về lúc nào? Sao không nói trước một tiếng? Ta vừa vặn có việc hướng ngươi thỉnh giáo đấy. Mọi người môi cái nét mặt hưng phấn, mang trên mặt cười, như là vừa đã trải qua cái gì chuyện tốt. Liêu đại ca. Cổ Lăng Vân cười lấy tiến lên đón, ta nghe nói các ngươi đi thi hành nhiệm vụ. Đúng vậy a. Liêu Quyền cười nói, chúng ta vừa đánh thắng một trận, đoàn người đều rất cao hứng. Ồ. Cổ Lăng Vân truy vấn, như thế nói đến, quân địch đã bắt đầu công thành. Còn không có. Liêu Quyền nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là tiểu quy mô tác chiến. Bất quá, như hôm nay khi ấm dần, mà liên quân các nước sớm đã hội hợp, nên không bao lâu, rồi sẽ toàn diện khởi xướng công thành chiến. Nói chuyện, Liêu Quyền liếc nhìn Cổ Lăng Vân một cái, "Lăng Vân, ngươi dự định tiếp tục bế quan tu luyện hay là chuẩn bị lên chiến? Cho dù quân địch còn chưa bắt đầu công thành, vậy ta lại bế quan tu luyện một quãng thời gian." Cổ Lăng Vân suy nghĩ một lúc, nói ra, "Vẫn là câu nói kia, một sáng gặp được tình huống khẩn cấp, nhất định phải kịp thời nói cho ta biết." "Không sao hết." Liêu Quyền rất sung sướng đáp, "Ngươi mặc dù an tâm tu luyện, có chúng ta ở đây, chí ít năng lực thủ vững thời gian mấy tháng." "Kia tốt." Cổ Lăng Vân gật đầu, "Ta này liền trở về bế quan tu luyện." "Chờ một chút." Liêu Quyền kêu hắn lại, đề nghị, "Ngươi thật không dễ dàng quay về một chuyến." Dứt khoát ta giúp các ngươi kiểm tra một chút lực lượng, chính ngắm nghĩa cẩn thận các ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ. Được. Cổ Lăng Vân vui vẻ đồng ý. Những người khác cũng đều hào hứng khá cao, vây quanh Cổ Lăng Vân cùng Liễu Quyền đi vào phòng kiểm tra. Theo Vệ Ninh bắt đầu, mọi người lần lượt tiến lên kiểm tra, thành tích bị Liễu Quyền từng cái tuyên bố ra. Vệ Ninh, lực lượng 1.485.7.200 cân. Tống Mặc, lực lượng 1.639.3.400 cân. Đường Huệ, lực lượng 1.304.6.300 cân. Diệp Hàng, lực lượng 1.318.2.500 cân.
Tần Tranh, lực lượng 1457.4600 cân. Lục Thừa, lực lượng 1406.1900 cân. Ngụy Hiên, lực lượng 1692.5700 cân. Tô Tử Thu, lực lượng 1543.8100 cân. Cổ Lăng Vân, lực lượng 3458.6200 cân. Phi thường tốt. Liêu Quyền trong mắt mang theo kinh hỉ, trải qua chiến tranh lịch luyện, các ngươi tiến cảnh vượt xa lúc trước, thực sự để người vui mừng. Lăng Vân lại càng không cần phải nói, khoảng cách đại tông sư càng ngày càng gần. Vì ngươi tu vi hiện tại, lại thêm ngươi vượt cấp mà chiến năng lực, đã hoàn toàn có thể cùng đại tông sư chống lại. Chờ qua một thời gian ngắn nữa, đợi ngươi lần sau xuất quan thời điểm, tu vi còn có thể đột nhiên tăng mạnh. Liêu Quyền nhìn về phía Cổ Lăng Vân ánh mắt tràn đầy chờ mong, tới lúc đó, nói không chừng ngươi có thể chiến thắng đại tông sư, triệt để thay đổi chiến cuộc. Yên tâm đi, ta nhất định có thể làm được. Cổ Lăng Vân kỳ thực hiện tại thì có lòng tin chiến thắng đại tông sư, chẳng qua, hắn vẫn cần muốn tiếp tục tăng thực lực lên. Thừa dịp còn có thời gian, hắn muốn tiếp tục bế quan tu luyện. Tốt, ta phải đi. Nói chuyện, Cổ Lăng Vân đi ra ngoài, các ngươi luyện tiếp đi. Được, mau đi đi. Đưa mắt nhìn Cổ Lăng Vân rời khỏi, mọi người đi tới sân, riêng phần mình ma luyện võ kỹ. Ra hoàng cung, Cổ Lăng Vân thẳng đến hậu sơn siêu cấp linh mạch mà đi. Rất mau tiến vào linh mạch chỗ sơn động, đi vào sơn động chỗ sâu nhất, Cổ Lăng Vân khoanh chân ngồi xuống, lại bắt đầu ngày qua ngày khổ luyện. Sau 3 tháng, buổi sáng, hoàng cung hậu sơn đỉnh cao nhất, đỉnh núi bên trên có tòa đài cao, như là ngòi bút bình thường, xuyên thẳng vân tiêu. Cổ Lăng Vân chính bao phủ tại trong mây mù, ngồi xếp bằng. Ầm ầm, lôi tiếng vang lên. Từng đạo tia chớp phá vỡ tầng mây, theo Cổ Lăng Vân đỉnh đầu xuyên vào. Lực lượng cùng bạo trong nháy mắt bước vào trong cơ thể hắn, tại trong thân thể của hắn nổ vang. Cả người hắn tại lay động kịch liệt, rất đau nhức. Đây là tại đại bộ phận lực lượng bị thần đỉnh hấp thu tình huống dưới, bằng không, cho dù vì Cổ Lăng Vân cường hãn nhục thân, thì không thể thừa nhận thiên lôi công kích. Phải biết, đây mới thực là thiên lôi, không phải Cổ Lăng Vân chô huyễn hóa ra tia chớp. Uy lực quả thực ngày đêm khác biệt. Bộ phận lực lượng bị thần đỉnh chuyển hóa, giải tại toàn thân hắn, biến thành hắn tự thân lực lượng. Ngoài ra còn sót lại lực lượng đang không ngừng rèn luyện nhục thể của hắn. Thân thể hắn đang trở nên càng cường hãn hơn. Giang giác. Tia chớp giống như vô cùng vô tận, liên tục đánh rất tại trên người Cổ Lăng Vân. Hắn cắn răng, vẫn luôn tại kiên trì. Không biết đã qua bao lâu. Vâng. Cổ Lăng Vân toàn thân trên dưới giống như dung hội quan thông, cả người khí thế biến đổi. Tấn cấp. Trải qua hơn một năm khổ luyện, hắn cuối cùng đem vạn cổ tiên thể tu luyện đến viên mãn. Cùng lúc đó, hắn hoàn thành luyện thể tầng 13, luyện thần cảnh. Tại đồng thời gia trì dưới, Cổ Lăng Vân bây giờ cường độ nhục thân đã thật sự thoát ly phàm thai, thành tựu tiên thể. Hắn thực lực tổng hợp càng là hơn đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù hắn chưa tấn cấp đại tông sư, coi như thực lực chân chính mà nói, hoàn toàn có thể chiến thắng đại tông sư cường giả. Tiếp tục, Cổ Lăng Vân vẫn không vừa lòng, tiếp lấy tu luyện. Chương 487, phá cảnh, thương vực chi uy, chương 487, phá cảnh, thương vực chi uy. Đảo mắt bước vào cả tháng 7. Ngày nay buổi sáng, Cổ Lăng Vân bước vào huyễn cảnh, tại huyễn cảnh bên trong cùng yêu thú triển khai chém giết. Hắn đã tiến vào huyễn cảnh chỗ sâu nhất, quanh người lít nha lít nhít toàn bộ là yêu thú. Yêu thú thực lực khác nhau, nhưng ít ra năng lực đạt tới tiên tiên tu vi, cưỡng ép thậm chí năng lực đạt tới tông sư cảnh. Thì một cái thực lực mà nói, đối với Cổ Lăng Vân có thể không tạo được quá lớn uy hiếp, nhưng không chịu nổi số lượng thực sự quá nhiều. Cái này có thể đây chiến trường gian nan quá nhiều rồi. Rốt cuộc trên chiến trường vì binh lính bình thường làm chủ, không có có nhiều như vậy tiên tiên cao thủ. Mà Cổ Lăng Vân quanh người, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ ít có hơn ngàn con yêu thú vây quanh ở hắn phụ cận. Xa xa yêu thú càng nhiều. Tại huyễn cảnh bên trong, yêu thú giống như vô cùng vô tận, chết rồi còn có thể tái sinh. Vâng. Cổ Lăng Vân liên tục ngưng luyện ra mấy trăm đạo thương thế, những thứ này thương thế nối thành một mảnh, hình thành to lớn thương vực. Tại thương vực trong, Cổ Lăng Vân thì là chân chính thần. Hắn thậm chí có thể có lực lượng lĩnh vực. Thương vực. Cổ Lăng Vân cuối cùng thành công lĩnh ngộ, nhường thương pháp của hắn uy lực tăng lên mấy lần không thôi. Lần nữa đối mặt đại tông sư lúc, hắn đem có nắm chắc hơn chiến thắng đối phương. Cái kia xuất quan, là lúc kết thúc trận chiến tranh này. Trước xuất kỳ bất ý, xem xét có thể hay không chém giết một vị đại tông sư. Cho dù không thể, cũng muốn trọng thương đối phương, thừa cơ lấy được một hồi đại thắng. Nghĩ đến nơi này, Cổ Lăng Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới viễn cảnh bên ngoài, thân ở bên trong dãy núi. Không tốt. Cổ Lăng Vân đột nhiên cảm giác được cái gì, sắc mặt biến hóa. Hắn nhanh chóng đi lên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy quân địch đã công vào trong thành, chính cùng thành nội quân đại chu kịch liệt triển khai chiến đấu trên đường phố. Không chỉ là ngoại thành, thậm chí nội thành thì triển khai chém giết. Chiến hỏa mắt thấy là phải lan tràn đến trong hoàng thành. Chấn nhi hét họ vang vọng trên bầu trời Lạc Dương thành. Thế cuộc trở nên nguy cấp như vậy, Liêu đại ca sao không hướng cầu mong gì khác cứu? Cổ Lăng Vân đang nghĩ ngợi, đã thấy Thải Liên từ đằng xa chạy tới, vừa chạy vừa hô, "Công tử, ngươi ở đâu?" "Thải Liên." Cổ Lăng Vân theo đỉnh núi nhảy xuống, bay thẳng rơi xuống Thải Liên trước người, nhìn nàng lo lắng sắc mặt, hỏi, "Làm sao vậy?" "Công tử." Thải Liên nét mặt hơi chút lo nghĩ, "Lạc Dương thành phá, quân địch đã tấn công vào thành nội, Liêu đại nhân mời ngươi tiến đến trợ giúp." "Được." Cổ Lăng Vân gật đầu, sau một khắc đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhanh chóng về đến hoàng cung, không có dừng lại, thẳng đến hoàng thành mà đi. Ra hoàng thành, Cổ Lăng Vân đi vào nội thành, chỉ thấy phố lớn ngõ nhỏ trong, khắp nơi đều có người chém giết. Giết. Hôm nay chính là quyết chiến thời điểm. Cổ Lăng Vân cầm trong tay phá thiên hương, như mãnh hổ hạ sơn, lao thẳng tới địch nhóm. Hắn chỗ đến, như vào chỗ không người, địch nhân bên người sôi nổi ngã xuống. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, lại là Trịnh Đồ. Cổ Lăng Vân đại hỉ. Sớm tại nhiều năm trước đó, hắn liền gặp qua Trịnh Đồ một mặt, sau đó hắn lại nhiều lần nhìn qua đối phương chân dung,
đem tướng mạo của người này thật sâu khắc trong đầu. Chính là vì hôm nay, báo làm năm một tiễn mối thủ. Còn có Đường Ngạo Sở, cũng thiếu chút chết ở trong tay người nọ. Vừa vặn cùng thay Đường đại ca báo thủ. Nghĩ đến nơi này, Cổ Lăng Vân như tên nhọn bình thường, hướng phía trước Trịnh Đồ thẳng bộ nhào qua. Lúc này Trịnh Đồ đang cùng Vệ Ninh cự chiến, chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Vệ Ninh trái chống phải ngăn, chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Trên người hắn có nhiều vết dao chém, có vết thương còn đang rỉ máu, toàn thân trên dưới sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nếu không phải đục thể của hắn đủ mạnh mẽ, có thể sớm đã chết tại Trịnh Đồ đao hạ. Trịnh Đồ lại có vẻ thành thạo điêu luyện, cùng Vệ Ninh đối chiến đồng thời, còn có nhàn tâm quan sát tất cả chiến cuộc tình huống. Đột nhiên, Trịnh Đồ ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Cổ Lăng Vân, đồng tử co rụt lại, trong mắt nhiều hơn mấy phần bối rối. Ầm ầm, lôi tiếng vang lên. Vô số tia chớp chút xuống, trong nháy mắt dung hợp thành một đạo tráng kiện tia chớp màu tím đen, vững vàng đem Trịnh Đồ khóa chặt. Sau một khắc, Trịnh Đồ người đã biến mất không thấy gì nữa. Đang nhìn đến Cổ Lăng Vân đồng thời, Trịnh Đồ liền ý thức được không ổn, nhanh chóng lấy ra Thuấn Di phù lục, trong nháy mắt rời khỏi. Giang giác. Tia chớp màu tím đen đuổi theo Trịnh Đồ biến mất phương hướng, lấp lánh trên bầu trời Lạc Dương thành. Trịnh Đồ vừa mới hiện thân, còn chưa kịp phản ứng, liền bị tia chớp từ đỉnh đầu xuyên vào. Oeng. Theo một tiếng vang thật lớn, Trịnh Đồ hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Lăng Vân. Vệ Ninh nhìn tia chớp rơi xuống phương hướng, năng lực rõ ràng cảm ứng được, Trịnh Đồ đã chết thảm tại chỗ. Trịnh Đồ cuối cùng chết tại trên tay ngươi, là Đường đại ca báo thủ. Ngươi không sao chứ? Cổ Lăng Vân đưa mắt nhìn sang Vệ Ninh, dặn dò, ngươi trước chữa thương, nơi này giao cho ta. Nói xong, hắn nhanh nhanh rời đi. Đối với hiện tại Cổ Lăng Vân mà nói, Trịnh Đồ không tính là quá mạnh đối thủ. Đối thủ của hắn là Đái Trắc Nhiên và Đại Tông Sư Cường Giả. Đi tìm một chút nhìn xem. Cổ Lăng Vân tại nội thành xuyên tới xuyên lui, trên đường gặp được địch nhân, đều bị hắn thoải mái giải quyết. Hắn đến, lập tức hóa giải quân Đại Chu áp lực. Bị hắn giải cứu Đại Chu tướng sĩ, dần dần tụ lại cùng nhau, hình thành một cổ lực lượng cường đại. Tại Vệ Ninh dẫn đầu xuống, hướng quân địch phát khởi phản công. Cổ Lăng Vân thì đơn độc hành động, đi đến đâu giết tới đâu. Hắn tại nội thành tìm một vòng, không tìm được Đại Tông Sư thân ảnh, lại đi tới ngoại thành. Có. Cổ Lăng Vân xa xa nhìn thấy Đái Trắc Nhiên, chính đang đuổi giết quân Đại Chu bên trong cao thủ. Trong đó có mấy người bị Đái Trắc Nhiên thoải mái đuổi kịp, chết tại đối phương dưới kiếm. Đái Trắc Nhiên. Cổ Lăng Vân lệ quát một tiếng, cơ thể đã bay lên trời. Hắn trên không trung liên tục mượn lực, như cùng ở tại không trung dạo bước bình thường, vượt qua giao chiến các phương, đi vào Đái Trắc Nhiên trước người. Một đạo tráng kiện tia chớp màu tím đen, trước hắn một bước đến, hướng Đái Trắc Nhiên đỉnh đầu đánh rớt. Đái Trắc Nhiên nhẹ nhàng huy kiếm, cường đại kiếm thế trong nháy mắt cô đọng mà ra. Oeng. Hai cỗ lực lượng cuồng bạo gặp nhau, phát ra nổ vang rung trời. Lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, cắt bay đá chạy. Ở trong đó Cổ Lăng Vân lại không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại cả người lẫn thương, hung hăng vọt tới Đái Trắc Nhiên. Muốn chết. Đái Trắc Nhiên lạnh hừ một tiếng, kiếm trong tay nhẹ nhàng vung chạm. Sau một khắc, hai người đã đụng vào nhau. Bành. Cổ Lăng Vân cùng Đái Trắc Nhiên gần như đồng thời bay ngược mà quay về, tiếng rên rỉ vang lên theo. Hơi khác nhau là, Cổ Lăng Vân nhanh chóng trên không trung giữ vững thân thể, lần nữa hướng Đái Trắc Nhiên va chạm mà đi. Tia chớp màu tím đen truy sau lưng Đái Trắc Nhiên, nhanh chóng hướng hắn đánh rớt. Vừa nãy giao thủ, nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng Cổ Lăng Vân hiểu rõ, là hắn chiếm cứ thượng phong. Rốt cuộc nhục thể của hắn cường hắn hơn, tại kịch liệt trùng kích vào, cơ thể vẫn lông tóc không tổn hao gì. Trái lại Đái Trắc Nhiên, mặc dù cũng không bị thương, nhưng thể nội khí huyết bị ngăn trở, ảnh hưởng thực lực phát huy. Huống hồ, Cổ Lăng Vân thân pháp càng tốt hơn, năng lực nhanh chóng giữ vững thân thể, dẫn đầu hướng đối phương phát động công kích. Chỉ một chiêu, hắn liền vững vàng chiếm cứ chủ động. Hôm nay muốn mạng của ngươi. Cổ Lăng Vân hào không tiếc sức, nhanh chóng ngưng luyện ra mấy chục đám hỏa liên, hướng Đái Trắc Nhiên lướt tới. Tam trọng công kích đồng thời tiến hành, nhìn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Chương 488, trọng thương Đái Trắc Nhiên, kinh ngạc người đời. Chương 488, trọng thương Đái Trắc Nhiên, kinh ngạc người đời. Đái Trắc Nhiên lại cũng mất trước đó thoải mái, tâm trạng hơi chút ngưng trọng. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mới ngắn ngủi thời gian một năm, Cổ Lăng Vân thực lực lại năng lực đạt tới tình trạng như thế. Không những đuổi kịp hắn, thậm chí siêu việt hắn. Bây giờ thực lực tổng hợp đã xa ở trên hắn. Mắt thấy tia chớp màu tím đen nhanh chóng đánh rớt, Đái Trắc Nhiên không kịp nghĩ nhiều, vội vàng giữ vững thân thể, kiếm trong tay liên tục vung chạm. Từng đạo kiếm thế bị cô đọng mà ra, hướng bốn phương tám hướng chém tới. Oeng! Liên tục nổ vang. Mấy chục đám hỏa liên bị trong nháy mắt chém vỡ, tia chớp màu tím đen thì hóa thành hư vô. Lực lượng cùng bạo tàn sát bừa bãi mà ra, không ngừng mà đánh thẳng vào Cổ Lăng Vân cùng Đái Trắc Nhiên. Cổ Lăng Vân lại xông phá tầng tầng trở ngại, hung hăng cùng Đái Trắc Nhiên chạm vào nhau. Oeng! Hai người bị nhanh chóng bắn ra. Nhưng đúng lúc này, Cổ Lăng Vân đã giữ vững thân thể, lần nữa hướng Đái Trắc Nhiên phát khởi công kích. Vâng, vâng, vâng. Cổ Lăng Vân hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, liên tục cùng Đái Trắc Nhiên liều mạng. Không biết đã qua bao lâu, Cổ Lăng Vân lại không chút nào ý dừng lại, ngược lại càng đánh càng hăng, một mực chiếm cứ lấy trên trận chủ động. Đái Trắc Nhiên máu me khắp người, toàn thân trên dưới nhiều vô số vết thương. Ngay cả hắn linh lực trong cơ thể thì tiêu hao quá lớn, sớm đã không còn trước đó dũng mãnh phi thường. Cho dù vì thực lực của hắn, vẫn như cũ không chịu nổi. Lúc này hắn nhìn qua cực kỳ chật vật, không hề đại tông sư phong phạm. Thôi, Đái Trắc Nhiên đã manh động thấy ý. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn hôm nay đã còn lâu mới là đối thủ của Cổ Lăng Vân. Nếu là tiếp tục đánh xuống, hắn không những không thắng được Cổ Lăng Vân, thậm chí có khả năng chết tại trong tay đối phương. Mà trận chiến tranh này, theo Cổ Lăng Vân trưởng thành, liên quân các nước đã không có phần thắng chút nào. Bắc Tề thua. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm là tận lực giảm bất thứ bị thiệt hại. Rút lui. Đái Trắc Nhiên vừa phải rời khỏi, lại đột nhiên cảm giác được cái gì biến sắc. Không tốt. Đúng vào lúc này, Cổ Lăng Vân nhanh chóng ngưng luyện ra trên trăm đạo thương thế. Đúng lúc này thương thế lần nữa dung hợp, đọc lại thành vô tận thương vực, đem Cổ Lăng Vân quanh người hoàn toàn bao trùm. Đái Trác Nhiên cũng tại thương vực bao phủ trong, lại bị cầm giữ một cái chớp mắt. Thương vực. Cảm nhận được thương vực cường đại, Đái Trác Nhiên sắc mặt kỳ biến. Thật là đáng sợ. Vẹn vẹn tông sư cảnh Cổ Lăng Vân, lại năng lực lĩnh ngộ thương vực. Phải biết, mạnh như hắn, cùng với ngoài ra đại tông sư, đều không thể làm được. Thậm chí kém đến rất xa. Đái Trác Nhiên càng thêm cảm giác được, chính mình cùng Cổ Lăng Vân ở giữa thiên phú chênh lệch, lập tức sinh ra trận trận cảm giác bất lực. Chỉ sợ đời này, hắn cũng không có cơ hội nữa chiến thắng Cổ Lăng Vân. Vừa nay hắn cũng không phải là đối thủ của Cổ Lăng Vân, chớ nói chi là lĩnh ngộ thương vực sau đó Cổ Lăng Vân. Ngay cả một tia cơ hội chiến thắng đều không có. Tiếp tục đánh xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi. Nghĩ đến nơi này, Đái Trác Nhiên không chút do dự, nhanh chóng lấy ra Thuấn Di phù lục, muốn Thuấn Di rời khỏi. Đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Thuấn Di phù lục lại mất đi tác dụng. Lực lượng lĩnh vực, ngay cả Thuấn Di phù lục đều có thể bị giam cầm. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Liều mạng. Đái Trác Nhiên không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Hắn giận quát một tiếng, kiếm trong tay liên tục vung chạm. Mấy chục đạo cuồng bạo kiếm thế, bị hắn trong nháy mắt cô đọng mà ra. Tại thời khắc này, Đái Trác Nhiên đã không giữ lại chút nào dùng xuất toàn lực. Nếu không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Oeng. Hai cổ lực lượng cường đại gặp nhau, phát ra nổ vang rung trời. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên theo, Đái Trác Nhiên như là bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, bay về phía thiên không. Máu tươi trên không trung tung xuống. Hắn toàn thân trên dưới hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, ngay cả lục phủ ngũ tạng đều hứng chịu tới to lớn xung kích. Cổ Lăng Vân cũng không chịu nổi, thân thể hắn lung lay mấy cái, liên tục lùi lại mấy bước, mới tháo bỏ xuống kia lực lượng cuồng bạo. Bốn phía đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Khoảng cách Cổ Lăng Vân cách đó không xa, mới vừa rồi còn tại kịch chiến đại chu các tướng sĩ, cũng sững sờ đứng, có chút không biết làm sao. Lúc trước cùng bọn hắn giao thủ địch nhân, cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Cái này làm sao có khả năng? Phải biết, ngay trong bọn họ không thiếu tiên tiên cường giả, mà địch nhân thực lực mạnh hơn bọn họ, lại không có lực phản kháng chút nào, chết tại trước mặt bọn hắn. Còn có vị đại tông sư kia Đái Trác Nhiên, vừa nay tiếng kêu thảm thiết là hắn phát ra a. Rốt cục chuyện gì xảy ra? Là Cổ Lăng Vân. Mọi người đột nhiên nghĩ đến cái gì, đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Cổ Lăng Vân. Nguyên lai là hắn, quá mạnh mẽ. Đó là cái gì thương pháp? Ngay cả đại tông sư đều bị trọng thương, kém chút mất mạng. Thật sự là dọa người. Bất quá, đối bọn họ mà nói là chuyện tốt, hơn nữa là thiên đại hảo sự. Chỉ cần có Cổ Lăng Vân tại, kinh thành rồi sẽ bình yên vô sự, mà bọn hắn cũng có thể còn sống. Trận này đại chiến, đại chu thắng chắc. Giết. Nghĩ đến nơi này, chúng tướng sĩ cuối cùng lấy lại tinh thần, hướng xa xa địch nhân xông tới giết. Lúc này Cổ Lăng Vân thật không dễ dàng bình phục thể nội quần quần khí huyết, lấy ra đan dược nhanh chóng ăn vào. Đáng tiếc ra, nhường Đái Trác Nhiên chạy. Thương vực uy lực mặc dù đại, nhưng đối phương dù sao cũng là đại tông sư, liều mạng phía dưới, Cổ Lăng Vân cũng nhận to lớn xung kích, không cách nào dùng thương vực giam cầm Đái Trác Nhiên, khiến đối phương đào tẩu. Không sao, hắn rốt cuộc vừa mới khống chế thương vực, vận dụng còn chưa đủ thành thạo, lại thêm tu vi của hắn kém chút ít, không cách nào đối với Đái Trác Nhiên nhất kích tất sát. Có thể cho dù như vậy, Cổ Lăng Vân vẫn như cũ đả thương nặng Đái Trác Nhiên, thậm chí thương tổn tới đối phương kinh mạch cùng với khiếu huyệt. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, Đái Trác Nhiên mất đi chiến lực, cần thời gian dài dưỡng thương, đến khôi phục thương thế. Quan trọng nhất là, thông qua trận chiến này, Cổ Lăng Vân triệt để đánh tan Đái Trác Nhiên lòng tin, về sau tái kiến hắn, liền sẽ nhớ tới sự tình hôm nay, trong lòng lưu lại một đạo khó mà san bằng bóng tối. Thậm chí năng lực ảnh hưởng đến Đái Trác Nhiên tâm cảnh, nhường tu vi của đối phương chỉ trệ không tiến. Về sau chưa hẳn dám lại tham dự vào trận này chiến sự trong. Kể từ đó, đại chu đối mặt áp lực chợt giảm. Tiếp tục tìm kiếm kế tiếp đại tông sư. Cổ Lăng Vân vừa nãy tiêu hao rất lớn, ăn vào đan dược sau đó, linh lực trong cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa. Thương vực uy lực xác thực không phải tầm thường, mang tới tiêu hao thì cực kỳ kinh người. Lẽ ra vì Cổ Lăng Vân tu luyện, căn bản dùng không ra mấy lần, cũng may hắn có thần đỉnh mang theo, chỉ cần ăn vào đan dược, có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao linh lực. Tuy nói không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đầy đủ nhường hắn trên chiến trường kiên trì đến cuối cùng. Đây mới là hắn ưu thế lớn nhất, không sợ tiêu hao. Giết. Cổ Lăng Vân cầm súng xông vào địch trong trận, dường như trong khoảnh khắc, liền phá hủy địch nhân chiến trận, lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Hắn ở đây ngoại thành qua lại trùng sát, giống như tử thần giáng lâm, càng không ngừng thu hoạch sinh mệnh. Quanh người đại chu tướng sĩ nhìn thấy Cổ Lăng Vân dũng mãnh phi thường, lập tức tinh thần đại chấn, sĩ khí tăng vọt, sức chiến đấu thì đi theo tăng lên trên diện rộng. Lúc này Cổ Lăng Vân nhìn thấy xa xa Đồ Dương thả người bay nào qua. Đồ Dương một mình đối mặt mấy chục gã tiên thiên cường giả vây công, lại như cũ chiếm cứ thượng phòng, thỉnh thoảng có người bị hắn chém giết, chết thảm tại chỗ. Những người còn lại lại như cũ hung hãn không sợ chết, hướng hắn phát khởi tấn công mạnh. Là cái này đại tông sư chiến lực đủ để ảnh hưởng tất cả chiến cuộc. Địch quốc liên quân sở dĩ có thể thuận lợi công phá Lạc Dương thành, cũng là bởi vì bọn hắn nhiều hai cái đại tông sư. Đái Trác Nhiên cùng Đồ Dương không có phe mình đại tông sư chặn đường, tại đây trong kinh thành, căn bản không ai đối thủ. Dù là người lại nhiều, đều không thể đối bọn họ tạo thành quá lớn uy hiếp. Bất quá, Cổ Lăng Vân tất nhiên đến, tự nhiên không thể để cho đối phương lại cản rỡ xuống dưới. Đái Trác Nhiên đã bị hắn trọng thương, tiếp đó, giờ đến phiên Đồ Dương. Chương 489, liên tiếp bại cường địch, triệt để thay đổi chiến cuộc, chương 489, liên tiếp bại cường địch, triệt để thay đổi chiến cuộc. Đồ Dương. Cổ Lăng Vân lệ quát một tiếng, trực tiếp hướng Đồ Dương thẳng bộ nhào qua. Ầm ầm. Từng đạo tia chớp ầm vang rơi xuống, trong nháy mắt dung hợp, đọc lại thành một đạo tráng kiện tia chớp màu tím đen, nhanh chóng hướng Đồ Dương đỉnh đầu đánh rớt. Cút. Đồ Dương giận quát một tiếng, liên tục vung đao chém ra. Cường đại đao thế xông thẳng tới chân trời, cùng tia chớp màu tím đen hung hăng chạm vào nhau. Oeng. Long trời lở đất. Tia chớp màu tím đen cùng đao thế gần như đồng thời tiêu tán. Nhìn thấy Cổ Lăng Vân đến, chính đang vây công Đồ Dương Đại Chu cao thủ, giãn nhẹ một hơi, lặng yên rời khỏi. Đại tông sư mang cho áp lực của bọn hắn thực sự quá lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết tại đối phương đao hạ. Khá tốt Cổ Lăng Vân kịp thời chạy đến, bằng không, bọn hắn chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Trừ ra Đại Chu ba vị đại tông sư, cũng chỉ có Cổ Lăng Vân mới có thể ngăn ở Đồ Dương, đồng thời có thể làm đến toàn thân trở ra. Bọn hắn cũng tin tưởng Cổ Lăng Vân thực lực. Lại là ngươi? Đồ Dương lạnh lùng nhìn Cổ Lăng Vân, lần trước để ngươi may mắn sống sót, hôm nay ta tất sát ngươi. Chờ một chút ngươi đừng chạy là được. Cổ Lăng Vân giờ phút này nắm chắc thắng lợi trong tay, mang trên mặt ung dung cười, ta cũng không gạt ngươi, vừa nãy đái chắc nhiên bị ta trọng thương, đã thoát đi chiến trường. Về khoảng cách lần cùng Đồ Dương giao thủ, đã trôi qua hơn một năm, Cổ Lăng Vân thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Lần trước Cổ Lăng Vân mặc dù ở vào hạ phong, lại như cũ năng lực miễn cưỡng chèo chống. Bây giờ tu vi của hắn tăng vọt, các hạng thuộc tính vững bước tăng lên. Lại thêm hắn tu luyện các loại võ kỹ, cũng đạt đến viên mãn cảnh, nhục thân càng là hơn cực kỳ cường hãn. Quan trọng nhất là, hắn đối với thương vực lĩnh ngộ, nhường hắn như hổ thêm cánh. Tổng hợp tiếp theo, Cổ Lăng Vân thực lực tổng hợp, cùng so với trước kia, quả thực ngày đêm khác biệt. Đại tông sư thì chẳng qua là hắn đá mài ra thôi. Trước đó Đái Trác Nhiên chính là ví dụ tốt nhất. Chỉ bằng ngươi, Đồ Dương khinh thường nói, có thể bị thương Đái Trác Nhiên. Nói nhiều vô ích. Cổ Lăng Vân cười lạnh nói, chờ một chút ngươi sẽ biết. Lời còn chưa dứt, hắn nhanh chóng hướng Đồ Dương xông đụng tới. Lúc này Đồ Dương quanh người không còn gì khác người, Cổ Lăng Vân có thể không hề cố kỵ đối với Đồ Dương triển khai tấn công mạnh, mà không cần lo lắng ngộ thương đến Đại Chu tướng sĩ. Thân trên không trung, Cổ Lăng Vân trong tay phá thiên thương nhẹ nhàng đâm ra. Ầm ầm. Bầu trời bóng tối còn chưa tàn đi, liền lần nữa tụ tập. Vô số đạo tia chớp phá vỡ mây mù màu đen, hướng Đồ Dương nghiêng rơi mà xuống. Dung hợp sau đó, hóa thành tráng kiện tia chớp màu tím đen, mang theo uy thế kinh khủng, chém thẳng vào Đồ Dương đỉnh đầu. Không gì hơn cái này. Đồ Dương trong mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, đao trong tay liên tục vung chạm. Oeng. Tia chớp màu tím đen không đợi rơi xuống, liền bị nhất đao chằm nát. Sau một khắc, Cổ Lăng Vân cả người lẫn thương đã cùng Đồ Dương đụng thẳng vào nhau. Oeng. Hai người đồng thời bay ngược mà quay về. Cổ Lăng Vân nhanh chóng trên không trung giữ vững thân thể, lần nữa nhào về phía Đồ Dương. Hắn lập lại chiêu cũ, dùng thủ đoạn đối phó với Đái Trác Nhiên, tiếp tục đối phó Đồ Dương. Trước tiêu hao đối phương, sau đó lại xuất kỳ bất ý, dùng ra thương vực, sẽ đưa đến hiệu quả tốt hơn. Oeng. 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 Cổ Lăng Vân cùng Đồ Dương liên tục liều mạng, lẫn nhau tiêu hao. So sánh với nhau, không thể nghi ngờ là Cổ Lăng Vân càng chiếm ưu thế. Tuy nói tại luân phiên xung kích phía dưới, hắn bị thương không nhẹ, có thể Đồ Dương bị thương càng nặng. Với lại, Cổ Lăng Vân có thể kịp thời ăn vào đan dược, bổ sung trước đó tiêu hao. Đối chiến kéo dài thời gian càng lâu, đối với hắn càng là có lợi. Bành. Cổ Lăng Vân lại một lần cùng Đồ Dương chạm vào nhau, hai người bị nhanh chóng bắn ra đi. Khác nhau là, Cổ Lăng Vân nhanh chóng giữ vững thân thể, nhanh chóng xuất ra đan dược căn bảo. Mà Đồ Dương lại nặng nề mà hướng mặt đất ngã xuống. Thật không dễ dàng giữ vững thân thể, hắn lại đột nhiên cảm giác được cái gì, khẽ cau mày. Vừa nãy liều mạng, nhưng hắn bị thương không nhẹ. Linh lực trong cơ thể càng là hơn tiêu hao quá lớn, có chút không đáng kể. Trải qua trước đó giao thủ, Đồ Dương sớm đã thu hồi lòng kinh thị, đối với Cổ Lăng Vân thực lực lại có nhận thức mới. Hắn bây giờ mới biết, Cổ Lăng Vân trước đó cũng không có nói lời nói dối. Có thể Đái Trác Nhiên thật sự bại bởi Cổ Lăng Vân, trước giờ rút lui chiến trường. Muốn hay không rút lui? Đồ Dương lúc này thì bắt đầu sinh thoái ý, bị Cổ Lăng Vân dũng mãnh trấn nhiếp, không dám tiếp tục cứng rắn tiếp tục đấu. Càng cảm giác khác đến cường đại linh lực ba động, dường như Cổ Lăng Vân khác có chỗ dựa, lập tức liền muốn dùng đến. Hắn đang nghĩ ngợi, vô tận thương vực trong nháy mắt đưa hắn bao phủ ở bên trong, nhường hắn cảm nhận được trận trận kinh sợ. Lại là thương vực? Làm sao có khả năng? Ngay cả hắn đều không thể lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực, Cổ Lăng Vân như thế nào làm được? Nguyên lai Đái Trác Nhiên là tổn thương tại Cổ Lăng Vân thương vực phía dưới. Đi. Cảm nhận được thương vực uy lực, Đồ Dương cũng không dám lại dừng lại chốc lát, dùng ra thuấn di phủ lục, muốn thuấn di rời khỏi. Có thể sau một khắc, hắn thì sưng sở ngay tại chỗ, lại bị cầm giữ. Thật là bá đạo lực lượng lĩnh vực. Tất nhiên chạy không được, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Nghĩ đến nơi này, Đồ Dương không giữ lại chút nào dùng hết toàn lực. Từng đạo cuồng bạo đao thế, bị hắn nhanh chóng cô đọng mà ra, vì hắn làm trung tâm, hướng bốn phía chém tới. Oeng. Liên tục nổ vang. Lực lượng vô tận trong nháy mắt đem Đồ Dương thôn phệ, hắn kêu thảm một tiếng, cơ thể nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất. Máu tươi phun ra. Thân trên không trung, Đồ Dương cuối cùng dùng ra thuấn di phủ lục, vì tốc độ nhanh nhất thoát đi chiến trường. Hắn xác thực dọa sợ. Vừa nãy Cổ Lăng Vân sử dụng ra thương vực, nhưng hắn bản thân bị trọng thương, chiến lực giảm mất đi nhiều. Chỉ cần lại dừng lại chốc lát, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn tốt, Cổ Lăng Vân cũng nhận to lớn xung kích, không cách nào lập tức thi triển thương vực. Bằng không, hắn cho dù muốn chạy, cũng sẽ bị thương vực giam cầm, căn bản là không có cách rời khỏi. Mẹ nó, tiểu vương bắt đàn này, thực sự quá lợi hại. Về sau chỉ có thể lẫn mất xa xa. Đồ Dương còn tại sợ không thôi, âm thầm hạ quyết tâm, trận chiến tranh này hắn sẽ không lại tham dự. Mới ngắn ngủi thời gian một năm, Cổ Lăng Vân liền có như thế tiến bộ. Lại cho hắn thời gian mấy năm trưởng thành, còn đến mức nào? Không chỉ là hắn, ngay cả Đại Tần thì phải thi cho thật giỏi lo tiếp xuống đường lui. Mang theo ý nghĩ như vậy, Đồ Dương nhanh chóng ăn vào thuốc trị thương, không kịp ngồi xuống điều tức, vì tốc độ nhanh nhất rút lui chiến trường. Cổ Lăng Vân tiếp tục trong thành trùng sát, tiện thể tìm kiếm ngoài ra ba cái địch quốc đại tông sư. Hắn trải qua chỗ, không ai có thể ngăn trở hắn một chiêu nửa thức, địch nhân bên người sôi nổi ngã xuống. Hắn và địch nhân giao chiến Đại Chu tướng sĩ, rảnh tay lại đi nơi khác giúp đỡ. Người càng tụ càng nhiều, quân Đại Chu dần dần thay đổi chiến cuộc, cũng từng chút một chiếm cứ thượng phong. Tại Cổ Lăng Vân lôi kéo dưới, chúng tướng sĩ càng đánh càng hăng, từng bước mở rộng ưu thế. trong thành Lạc Dương tình thế coi như là ổn định. Giết ra thành đi. Cổ Lăng Vân liên tục trùng sát, cuối cùng đi vào trên tường thành. Lúc này tường thành đã hoàn toàn bị quân địch chiếm lĩnh, địch nhân đang thông qua thang mây, không ngừng trèo lên tường thành, sau đó sát vào trong thành. Cửa thành sớm đã mở rộng, vô số quân địch điên cuồng tràn vào. Về phần ngoài thành, càng là hơn đầy khắp núi đồi đều là quân địch, giống như vô cùng vô tận. Không tuân thủ, dứt khoát dùng công thay thủ, chặt đứt địch nhân đường lui. Đồng thời, còn có thể chặt đứt địch nhân liên tục không ngừng trợ rút, sau đó bắt rùa trong hũ. Chương 490, cái thế kỳ công, đại chu duy nhất khác phái vương, chương 490, cái thế kỳ công, đại chu duy nhất khác phái vương. Giết. Cổ Lăng Vân cổ tay nhẹ dùng, mười mấy đám hỏa liên tùy theo bay ra. Oeng. Mười mấy đám hỏa liên gần như đồng thời nổ vang, trên tường thành địch binh liên miên ngã xuống. Sau một khắc, Cổ Lăng Vân đã nhảy xuống tường thành, đi tới bên ngoài thành địch nóng trong. Hắn cơ trong tay phá thiên thương, đóa đóa hỏa liên liên tục không ngừng phiêu tán mà ra. Oeng. Liên tục nổ vang. Hỏa liên uy lực cường đại, cho quân địch tạo thành to lớn sát thương. Ngắn ngủi một hồi công phu, liền có hơn 1000 người chết thảm tại chỗ, bị thương càng là vô số kể. Giết hắn. Quân địch tướng lĩnh đao trong tay xông Cổ Lăng Vân một chỉ, quân địch chen chúc mà tới. Bọn hắn tại Cổ Lăng Vân quanh người kết thành từng tòa chiến trận, đem Cổ Lăng Vân bao bọc vây quanh. Cổ Lăng Vân hào không tiếc sức, trong tay phá thiên thương liên tục vung ấy, hàng trăm hàng ngàn đám hỏa liên, theo mũi thương múa, liên tục không ngừng địa bay ra, hướng bốn phía phiêu tán mà đi. Hỏa hồng màu sắc, dị thường sáng rõ, thậm chí lộ ra quỷ dị. Như là hạ một hồi hoa vũ, nếu không phải trên chiến trường, định sẽ cho người cảm thấy kinh diễm. Cùng lúc đó, từng đạo tia chớp chút xuống, cơ hồ đem Cổ Lăng Vân quanh người hoàn toàn bao phủ. Chẳng cho ta. Theo ra lệnh một tiếng, cường đại chiến ý phóng lên tận trời, cô đọng thành vô số đạo cường đại chiến thế, hung hăng chạm hướng lên bầu trời. Oeng. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt oanh tạc, hình thành trận trận phong bạo, vì Cổ Lăng Vân làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Mượn nhờ gió thổi, bạo liệt hỏa diễm quét sạch mà ra, đem Cổ Lăng Vân quanh người biến thành một cái biển lửa, vô tình đem địch binh nhóm thôn vệ. A a a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trên chiến trường quanh quẩn, vô số địch binh trên mặt đất quay cuồng kêu rên, nét mặt vặn vẹo. Từng đạo tia chớp ầm vang rơi xuống, càng không ngừng thu hoạch sinh mệnh. Toàn bộ chiến trường biến thành nhân gian địa ngục, làm cho lòng người sinh run rẩy. Nhìn thấy trước mắt thảm trạng, những kẻ may mắn sống sót địch binh cũng không dám lại dừng lại chốc lát, sợ tới mức chạy tứ tán. Đúng vào lúc này, rút lui tiếng kèn vang lên. Quân địch giống như thủy triều tối lui. Giết. Quân đại chu thừa cơ khởi xướng phản công, hướng chạy tán loạn quân địch triển khai truy sát. Cổ Lăng Vân xông lên phía trước nhất, là quân đại chu giết ra một đường máu. Truy sát một mực kéo dài đến trạng vạng tối mới kết thúc, trọn vẹn truy sát ra mấy chục dặm bên ngoài, máu chảy thành sông. Quân địch sớm đã quân lính tan rã, không hề có lực hoàn thủ, chỉ biết là liều mạng chạy trốn. Nếu không phải sắp trời đã tối, quân đại chu các tướng sĩ thực sự quá mức mỏi mệt, truy sát còn có thể tiếp tục. Bất quá, dù là lại mệt, cũng không có người cảm thấy mệt. Ngược lại mỗi người cũng cực kỳ phấn khởi, quét dọn chiến trường đồng thời, tại cười nói lớn tiếng. Quá đã nghiền. Đúng vậy a, sắp thực thoải mái. Một trận, đánh ra chúng ta quân đại chu vai phong. May mắn mà có Cổ tướng quân, đúng là hắn liên tục trọng thương địch quốc đại tông sư, mới khiến cho quân địch không thể không triệt binh. Đó là, trải qua một trận chiến này, nên triệt để thay đổi chiến cục đi. Khẳng định a, ngay cả đại tông sư đều không phải là Cổ đối thủ của tướng quân, về sau ai còn dám cùng chúng ta đánh? Lần này tốt, lo lắng hai hùng cái kia là địch nhân. Chờ xem, Cổ tướng quân sớm muộn gì thu thập bọn họ. Tại các tướng sĩ tiếng nghị luận bên trong, Cổ Lăng Vân vòng qua chiến trường, quay trở về Lạc Dương thành. Lăng Vân, Lục Tư Nguyên, Lý Hướng Vãn, Tần Mục Vũ, ba người chính đứng ở cửa thành khẩu, như là đang tận lực chờ lấy Cổ Lăng Vân. Ba vị tiền bối. Cổ Lăng Vân tiến lên cùng ba người chào hỏi. Đừng kêu tiền bối, hiện phải chúng ta quá già rồi. Lục Tư Nguyên cười nói, về sau cùng chúng ta đừng làm như người xa lạ, nếu là ngươi vui lòng, thì bảo chúng ta một tiếng đại ca, thực sự không muốn, gọi thẳng tên của chúng ta cũng được. Đúng vậy a. Lý Hướng Vãn nói tiếp, mặc dù chúng ta năm lớn hơn ngươi vài tuổi, nhưng vì thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể cùng chúng ta ngang hàng luận giao. Nói đến, vẫn là chúng ta trèo cao. Tần Mục Vũ nhìn về phía Cổ Lăng Vân ánh mắt, mang theo kính nghệ, mặc dù cũng không tận mắt thấy, nhưng chúng ta đều nghe nói, Đại Trắc Nhiên cùng Đổ Dương cũng tổn thương tại trên tay ngươi. Chính là bởi vì ngươi đánh bại địch quốc hai vị đại tông sư, mới có thể thay đổi chiến cuộc, đạt được một hồi đại thắng. Vì ngươi thực lực hôm nay, ngay cả chúng ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi đã là danh xứng với thực, thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân. Tần Mục Vũ cảm thán nói, ngay cả chúng ta đều muốn ngưỡng mộ ngươi. Các vị đại ca quá khen. Cổ Lăng Vân cười cười, nhận được vài vị không chê, về sau ta gọi đại ca các ngươi. Được. Ba người rất cảm thấy vui mừng. Lăng Vân, Lý Hướng Vãn nhẹ nhàng vỗ vỗ Cổ Lăng Vân vai, hoàng thượng đang ngự thư phòng chờ ngươi đấy, ngươi mau đi đi. Được. Cổ Lăng Vân tạm biệt ba người, bước nhanh bước vào Lạc Dương thành. Trên đường đi, gặp phải đại chu tướng sĩ, cũng trên mặt cung kính hướng hắn chào hỏi. Trải qua một trận chiến này, Cổ Lăng Vân dùng thực lực siêu cường, triệt để khuất phục tất cả mọi người. Hắn bước vào hoàng cung, rất mau tới đến ngự trước cửa thư phòng. Mấy tên tiểu thái giám ân cần đến, hướng hắn hành lễ. Gặp qua Cổ tướng quân. Tiểu Xuân Tử càng là hơn chạy mấy bước, là Cổ Lăng Vân đẩy ra ngự cửa thư phòng, cũng một thằng đứng, cho hắn vén nhìn màn cửa. Cổ đại nhân, mau mời vào, hoàng thượng đang chờ ngươi đấy. Ừm. Cổ Lăng Vân khẽ gật đầu, cất bước bước vào ngự thư phòng. Lý Thừa Thiên đang trước bàn sách viết cái gì, nhìn thấy Cổ Lăng Vân đi vào, liền vội vàng đứng lên, đi vào trước người hắn, cười với hắn nói, Lăng Vân, ngươi quả nhiên làm được. Hoàng thượng. Cổ Lăng Vân ôm quyền nói, may mắn không làm được bệnh. Không cần đa lễ. Lý Thừa Thiên xông Cổ Lăng Vân cười nói, ta vừa mô phỏng tốt chiếu thư, niệm cho ngươi nghe. Nói xong, hắn cầm lấy trên bàn thánh chỉ, thì thầm, Trấn Quốc công Cổ Lăng Vân, tại Đại Chu lâm vào nguy nan thời khắc, đứng ra, bằng sức một mình, trọng thương địch quốc hai vị đại tông sư, cũng dẫn đầu xông vào trận địa địch, triệt để đánh tan quân địch. Anh dũng vô song, lập xuống cái thế kỳ công. Tất cả chiến cuộc vì đó thay đổi. Nay phong cổ Lăng Vân là Yến Vương, đất phong Yến Châu. Tiền thưởng 5 vạn lượng, bạch ngân 50 vạn lượng, ban thưởng Yến Vương phủ một tòa, cũng thêm phong thái phó. Khâm thử. Sau khi đọc xong, Lý Thừa Thiên đem thánh chỉ đưa cho cổ Lăng Vân, nói thật, đại chu năng lực có hôm nay, toàn bộ là công lao của ngươi. Bất kể cho ngươi cái gì phong thưởng, cũng không đủ. Chẳng qua, ta có thể đưa cho ngươi, đã đều cho ngươi. Tạm thời thực sự nghĩ không ra quá tốt ban thưởng. Lý Thừa Thiên trên mặt chân thành nhìn cổ Lăng Vân, có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định đáp ứng ngươi. Ta không có như vậy lòng tham. Cổ Lăng Vân kỳ thực trong lòng rất rõ ràng, vì thực lực của hắn cùng công lao, mặc kệ ai làm hoàng đế, đều sẽ cảm thấy kiêng kỵ, Lý Thừa Thiên đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Sở dĩ nói với hắn nhiều như vậy, kỳ thực cũng có ý dò xét. Đối với vào thế tục quyền lực, cổ Lăng Vân nguyên vốn cũng không quá để ý, hắn chỉ nghĩ một lòng truy cầu võ đạo đỉnh phong. Huống hồ, hắn đã đạt đến thế tục quyền lực đỉnh núi, tiến thêm một bước, chỉ có thể làm hoàng đế. Làm hoàng đế, hắn cũng không muốn. Không có ý nghĩa. Xem xét Lý Thừa Thiên liền biết, kỳ thực sống được rất mệt mỏi. Cái nào so ra mà vượt hắn, tiêu giao khoái hoạt, chương 491, đoạt lại Yến Châu thành, chặt đứt địch nhân đường lui, chương 491, đoạt lại Yến Châu thành, chặt đứt địch nhân đường lui. Hoàng thượng, ta chính muốn nói với ngươi đấy. Cổ Lăng Vân nói ra ý nghĩ của mình, chờ chiến tranh kết thúc sau đó, ta sẽ rời đi Đại Chu, đi truy tầm cao hơn cảnh giới võ đạo, về phần Yến Vương, đất phong, kỳ thực ngươi không cần cho ta. Không. Lý Thừa Thiên khoát khoát tay, nghiêm mặt nói ra, đây là ngươi nên được. Ta biết, ngươi chí không ở chỗ này, muốn theo đuổi võ đạo đỉnh phong. Không sao, mặc dù đi, ta ủng hộ ngươi. Bất quá, bất kể khi nào, thì mặc kệ ngươi đến đâu, mãi mãi là Đại Chu Yến Vương. Mà Yến Châu, vĩnh viễn là của ngươi đất phong. Đại Chu chính là nhà của ngươi. Tương lai cho dù ngươi đắc đạo thành tiên, thì muốn về thăm nhà một chút. Lý Thừa Thiên trên mặt chờ mong nhìn về phía Cổ Lăng Vân, ta thì hy vọng, ngươi năng lực tượng lục ra tổ tiên như thế, cho chúng ta Đại Chu lưu lại truyền thừa. Tốt. Cổ Lăng Vân đáp ứng nói, nếu là có một thiên, ta chân có cơ hội phi thăng tiên lên giới, trước khi phi thăng, ta sẽ trở lại. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được. Lý Thừa Thiên rất cảm xúc, ta chưa bao giờ thấy qua, tượng ngươi thiên phú như vậy người, cho dù trong truyền thuyết lục ra tổ tiên, cũng chưa chắc mạnh hơn ngươi. Hoàng thượng quá khen. Cổ Lăng Vân nói tiếp, ta sẽ hết sức nỗ lực, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Còn có chuyện. Lý Thừa Thiên suy nghĩ một lúc, nói ra, bây giờ kinh thành nguy hiểm đã mở, địch quốc hai vị đại tông sư thụ trọng thương, bất lực tái chiến, chính là nhân cơ hội thu phục đất mất tối thời điểm tốt. Yến Châu bên ấy giao cho ngươi, trừ ra trấn Bắc quân do ngươi thống nhất điều phối, còn có thần sách quân phối hợp ngươi hành động. Ý kiến của ta là, trước cầm xuống Yến Châu thành, chặt đứt địch nhân đường lui. Nói đến đây, Lý Thừa Thiên liếc nhìn Cổ Lăng Vân một cái, ngươi là chủ tướng, cụ thể hành động hay là do ngươi đến quyết định? Được. Cổ Lăng Vân chính có ý này, đồng ý nói, vậy trước tiên cầm xuống Yến Châu thành, sau đó hai mặt giáp công rút lui quân địch, để bọn hắn hai mặt thụ địch, khó mà chống đỡ. Không có chuyện khác. Lý Thừa Thiên nói ra, ngươi tùy thời đều có thể xuất phát, tiến về Yến Châu thành. Ừm. Cổ Lăng Vân đáp ứng một tiếng, tạm biệt Lý Thừa Thiên, bước nhanh rời khỏi ngự thư phòng. Bây giờ hắn cùng Lý Thừa Thiên quan hệ, kỳ thực đã không tính là quân thần, ngược lại càng giống là quan hệ hợp tác. Đối mặt Lý Thừa Thiên lúc, Cổ Lăng Vân không cần quá đa lễ đếm, Lý Thừa Thiên căn bản sẽ không so đo. Kỳ thực hai người đều tin tưởng, vì Cổ Lăng Vân thực lực bây giờ, tất nhiên có thể cứu Đại Chu, có thể hủy diệt Đại Chu. Nếu là Cổ Lăng Vân dã tâm đủ lớn, hoàn toàn có thể đăng cơ làm hoàng đế. Hắn lại chí không ở chỗ này. Hôm nay câu chuyện có thể đánh tiêu Lý Thừa Thiên lo nghĩ. Cuối cùng, Cổ Lăng Vân không muốn cùng Lý Thừa Thiên náo loạn đến tan rã trong không vui. Qua cầu rút ván, có mới nối cũ, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Bây giờ hắn công cao hơn chủ, tận được lòng người. Cổ Lăng Vân cũng không muốn đi đến một bước kia. Rốt cuộc hắn cùng Đại Chu trong lúc đó ràng buộc quá sâu, quân Đại Chu bên trong có vô số cùng hắn kể vai chiến đấu chiến hữu. Tương lai thật muốn đao kiếm tương hướng, bây giờ không có thiết yếu. Quan trọng nhất là, hắn xác thực không hứng thú làm hoàng đế. Về phần lưu lại truyền thừa, ngược lại là có thể suy xét. Chẳng qua không có vội vã như vậy bách. Có nhân tuyển thích hợp lại nói, nếu như không có, hắn không vội mà thành ra. Mang theo ý nghĩ như vậy, Cổ Lăng Vân về đến hoàng cung nơi ở. Lăng Vân. Liêu Quyền bọn người trong sân chờ hắn, nhìn thấy hắn quay về, sôi nổi vây lại. Ngươi thật là giỏi a. Liên tục đánh bại hai vị đại tông sư, thật sự là để người khó có thể tin. Lăng Vân, lẽ nào ngươi đã tấn cấp đại tông sư? Lẽ ra không nên a. Đúng vậy a, lần trước kiểm tra lúc, ngươi vẫn chưa tới 4000 vạn cân lực lượng đâu. Mọi người đem Cổ Lăng Vân vây vào giữa, đối với hắn khen không dứt miệng, đồng thời đối với tu vi của hắn có mấy phần tò mò. Không có. Cổ Lăng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, khoảng cách tấn cấp đại tông sư còn sớm đâu, sao cũng phải chừng một năm. Cảnh giới cái gì không quan trọng, chỉ cần thực lực đủ mạnh là được. Liêu Quyền nói tiếp, vì Cổ Lăng Vân thực lực bây giờ, năng lực thoải mái chiến thắng đại tông sư, vì sau thiên hạ không đối thủ nữa, chúng ta cuối cùng sống qua tới. Không sai. Chỉ cần có Cổ Lăng Vân tại, thì không có gì đáng lo lắng. Chiến cuộc đã nghịch chuyển, tiếp xuống cái kia là chúng ta phản kích lúc. Mọi người sôi nổi phụ họa. Lăng Vân. Liêu Quyền hỏi, phía sau ngươi có tính toán gì không? Ta muốn cầm xuống Yến Châu thành, chặt đứt quân địch đường lui. Cổ Lăng Vân trong lòng sớm có chủ ý, Liêu đại ca, ngươi mang lên thần sách quân tất cả mọi người, cái này xuất phát, tiến về Yến Châu. Đến Yến Châu sau đó, mau chóng cùng Lâm Viễn Trinh hội hợp. Trấn Bắc quân chủ lực cũng tại, lại thêm các người, hoàn toàn có thể thoải mái cầm xuống Yến Châu thành. Ta cùng Lâm Viễn Trinh để trước định ra ám ký, bọn hắn cũng núp trong núi sâu, trên đường đi lưu lại ám ký. Căn cứ ám ký, ngươi rất dễ dàng tìm thấy bọn hắn. Nói chuyện, Cổ Lăng Vân ngồi xổm xuống, dùng ngón tay trên mặt đất khoa tay, ta hiện tại liền đem ám ký nói cho các ngươi biết.
Được.
Mọi người đáp ứng một tiếng, đem Cổ Lăng Vân viết xuống ám ký, dụng tâm nhớ kỹ. Cầm xuống Yến Châu thành sau đó, các ngươi không muốn chia binh, chỉ cần tử thủ Yến Châu thành là được. Cổ Lăng Vân nói tiếp, ta sẽ tại phía sau truy sát quân địch, chờ đến Yến Châu sau đó, lại với các ngươi hội hợp. Hành động nhất định phải nhanh. Cổ Lăng Vân dặn dò, nhất định phải đuổi đang rút lui quân địch đã đến Yến Châu trước đó, trước giờ cầm xuống Yến Châu thành. Yên tâm đi. Liêu Quyền có vẻ lòng tin 10 phần, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, cũng nên chúng ta thần sách quân chỗ tài. Thôi được, các ngươi chuẩn bị một chút, mau chóng xuất phát. Cổ Lăng Vân nói ra, chúng ta chia ra hành động, ta cái này ra khỏi thành, đuổi theo giết địch nhân, vừa vặn kiểm chế quân địch chú ý.
Được.
Mọi người đáp ứng một tiếng, riêng phần mình tản ra. Cổ Lăng Vân không còn lưu lại, nhanh nhanh rời đi hoàng cung, ra khỏi thành sau đó, dọc theo quân địch rút lui phương hướng triển khai truy kích. Sắp trời bắt đầu tối, hắn lại như cũ tại gấp rút lên đường. Không biết đã qua bao lâu, phía trước truyền đến trận trận tiếng ồn ào. Là bại lui quân địch. Cổ Lăng Vân không có ngay lập tức động thủ, mà là tại ven đường tìm viên tảng đá lớn, khoanh chân ngồi xuống, làm sơ chỉnh đốn. Điều tức qua đi, hắn xuất ra mang theo người thịt khô cùng nước sạch, rất mau ăn xong, bổ sung tiêu hao thể lực. Đúng lúc này, Cổ Lăng Vân lại lấy ra đan dược, nhanh chóng ăn vào. Cảm thụ lấy trong cơ thể tràn đầy linh lực, hắn đứng dậy, nhìn về phía xa xa. Thanh âm viên náo dần dần nhỏ, quân địch dường như không còn chạy tán loạn, mà là tụ họp lại tại dựng trại đóng quân. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Cổ Lăng Vân cũng không muốn cho địch nhân mảy may cơ hội thở dốc. Trận đại chiến này còn chưa tới lúc kết thúc, hắn nhất định phải nhanh mở rộng ưu thế, làm hết sức tiêu diệt địch nhân. Tất nhiên muốn đánh, liền phải đem địch nhân đánh sợ. Tương lai mặc kệ bất cứ lúc nào, cũng phải suy nghĩ thật kỹ, chiến tranh mang đáng sợ hơn hậu quả. Lúc đó, đoán chừng lại không có bất kỳ cái gì quốc gia dám đến xâm lấn Đại Chu. Muốn triệt để đoạn mất bọn hắn niệm tưởng. Chương 492, cắt đất bồi thường, hướng Đại Chu xưng thần, chương 492, cắt đất bồi thường, hướng Đại Chu xưng thần. Giết. Thừa dịp quân địch đặt chân chưa ổn, Cổ Lăng Vân xông vào địch nhóm trong. Hắn chỗ đến, như vào chỗ không người, không ai có thể ngăn trở hắn một chiêu nửa thức. Địch nhân bên người sôi nổi ngã xuống. A a a. Theo tiếng kêu sợ hãi vang lên, còn chưa kịp nghỉ ngơi quân địch, lần nữa lâm vào trong khủng hoảng, sợ tới mức chạy tứ tán. Cổ Lăng Vân triển khai truy sát, một mực kéo dài đến bình minh mới kết thúc. Đi vào một cái ngọn núi, Cổ Lăng Vân dừng lại, ăn chút gì, tranh thủ ngồi xuống tu luyện. Tới gần giữa trưa lúc, hắn theo trong nhập định tỉnh lại, cảm thụ lấy trong cơ thể linh lực đã hết khôi phục, xuất ra linh thạch, bắt đầu thu nạp. Hồi lâu sau, Cổ Lăng Vân thu nạp hoàn tất, đứng dậy, vọt tới dưới núi. Sau đó hắn dọc theo quân địch rút lui dấu vết, tiếp tục triển khai truy sát. Sau đó mấy ngày, Cổ Lăng Vân một đuổi sát tại quân địch sau lưng, không ngừng khởi xướng tập kích. Bị hắn truy không có cách, quân địch chỉ có thể phân tán ra đến, theo mỗi cái phương hướng chạy trốn. Nhưng vô luận như thế nào trốn, luôn có người có thể bị Cổ Lăng Vân đuổi kịp, chết thảm ở trong tay của hắn. Liên tục nửa tháng sau, Cổ Lăng Vân cuối cùng đến Yến Châu thành dưới. Hắn nhìn trên đầu thành trấn Bắc quân cơ sĩ, hiểu rõ Liêu Quyền cùng Lâm Viễn Trinh đã thành công cầm xuống Yến Châu thành. Lăng Vân. Lâm Viễn Trinh cùng Liêu Quyền đang đứng ở trên thành lầu, hướng Cổ Lăng Vân vẫy tay. Trên tường thành trấn Bắc quân các tướng sĩ thì nhận ra Cổ Lăng Vân, hướng hắn hành chú mục lễ. Nhanh mở cửa thành ra.
Đúng.
Theo ra lệnh một tiếng, cửa thành mở rộng. Xếp hàng lên đón. Từng đội binh sĩ, tại Lâm Viễn Trinh cùng Liêu Quyền dẫn đầu xuống, xếp hàng ra khỏi thành. Bọn hắn chỉnh tề xếp thành hai nhóm, đem ở giữa con đường chờ lại tới. Lâm Viễn Trinh cùng Liễu Quyền chia ra đứng ở đội ngũ phía trước nhất, dẫn đầu thủ hạ tướng sĩ, xếp hàng đón lấy. Lăng Vân, mời. Lâm Viễn Trinh đưa tay ra hiệu.
Tốt.
Cổ Lăng Vân hiểu rõ, đây là quân Đại Chu tối cao lễ tiết, hắn không có khách khí, xông chúng tướng sĩ khẽ gật đầu, cất bước hướng thành nội đi đến. Lâm Viễn Trinh cùng Liễu Quyền một trái một phải, đi theo sau hắn, đúng lúc này là các chi thành thủ quân thống lĩnh, cùng với thần sách quân trung tướng. Lại phía sau là tổng binh, phó tướng, tham tướng, du kỵ, các cấp tướng lĩnh. Sau đó là thần cơ doanh, kỵ binh doanh, cận vệ doanh, sinh hậu doanh, thương binh doanh, đao binh doanh, các doanh tướng sĩ. Thành nội hai bên đường các tướng sĩ xếp thành đội ngũ thật dài, căn bản trông không đến đầu. Đứng tại phía sau bọn họ là Yến Châu thành bách tính, cũng tại cơ hai tay lớn tiếng hô to:
Cổ tướng quân!
Tất cả mọi người đang xem hướng Cổ Lăng Vân, trong mắt mang theo kính nghệ, thậm chí sùng bái. Bọn hắn thần tình kích động, phấn khích, có không ít người cũng nước mắt lưng tròng, âm thanh nghẹn ngào. Cuối cùng sống qua tới trận chiến tranh này, nhường vô số người cuốn vào trong đó, cửa nát nhà tan càng là hơn chỗ nào cũng có. Chỉ là bọn hắn tận mắt thấy thì không phải số ít, bọn hắn có thể còn sống sót đúng là vận may, về sau hẳn là có thể vượt qua cuộc sống an ổn a. Nhất định năng lực, bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần có Cổ Lăng Vân tại, có thể bảo vệ bọn hắn chu toàn, không có địch nhân dám can đảm tái phạm Yến Châu thành. Tại chúng tướng sĩ chen chúc dưới, Cổ Lăng Vân đi vào thống soái phủ, vẫy lui mọi người, chỉ để lại Lâm Viễn Trinh cùng Liễu Quyền tiếp khách.
Lăng Vân, nhanh ngồi.
Ừm. Cổ Lăng Vân ngồi xuống, Lâm Viễn Trinh tự mình pha một bình trà cho hắn châm lên. Sau đó Lâm Viễn Trinh cùng Liễu Quyền cùng ngồi ở Cổ Lăng Vân tả hữu.
Lâm đại ca, Liêu đại ca.
Cổ Lăng Vân mắt nhìn hai người, chiến quả làm sao?
Đại hoạch toàn thắng.
Lâm Viễn Trinh cười nói, may mắn mà có Liêu thống lĩnh dẫn đầu thần sách quân tới trước trợ giúp, có thể thoải mái cầm xuống Yến Châu thành. Quả nhiên không hổ là thần sách quân, không đến 10 người, lại đủ để bù đắp được 10 vạn tinh nhuệ. Lâm Viễn Trinh khen, nhất là Liêu thống lĩnh, càng là hơn xung phong đi đầu, dẫn đầu công phá Yến Châu thành.
Quá khen.
Liêu Quyền khách khí nói, là chúng ta phối hợp tốt. Thành phá đi về sau, chúng ta đối với còn sót lại quân Bắc Tề triển khai truy sát, đúng lúc này, lại thuận lợi cầm xuống Yến Châu mỗi cái phủ thành. Dường như toàn diện đóng giữ Yến Châu quân Bắc Tề. Về phần theo kinh thành chạy tán loạn đến Tam Quốc liên quân, biết được Yến Châu đã rơi vào quân ta chi thủ, căn bản không dám vào Yến Châu địa giới, mà là lựa chọn đường vòng, theo những châu khác rút lui. Hơi dừng lại, Liễu Quyền tiếp tục nói, ta lo lắng Yến Châu có sai lầm, không dám chia binh đi chặn đường, rốt cuộc quân địch thế lớn, cho dù là bại quân, thì có không thể khinh thường lực lượng. Như thế rất tốt. Cổ Lăng Vân đồng ý nói, trước giữ vững Yến Châu vi thượng, nếu là quân địch dám đến Yến Châu, tất nhiên muốn hung hăng chặn đánh bọn hắn, bây giờ bọn hắn tất nhiên đã đường vòng, lại lặn lội đường xa đuổi theo, ngược lại có khả năng lâm vào địch nhân cái bẫy. Lăng Vân, ta nghe nói ngươi đại bại địch quốc hai vị đại tông sư. Lâm Viễn Trinh cảm thán nói, ngươi mới là tất cả chiến cuộc nghịch chuyển mấu chốt, chỉ dựa vào một mình ta khẳng định không được. Cổ Lăng Vân đưa mắt nhìn sang Lâm Viễn Trinh, nói ra, tiếp đó, trấn Bắc quân phải thật tốt chỉnh đốn, chuẩn bị tương lai phản công. Tốt. Lâm Viễn Trinh lớn tiếng đáp, cho ta 3 tháng, ta bảo đảm nhường trấn Bắc quân chiến lực tiến thêm một bước, ta cũng sẽ một thẳng lưu tại Yến Châu thành. Liễu Quyền nói tiếp, tùy thời chuẩn bị tiến hành phản công. Ừm. Cổ Lăng Vân khẽ gật đầu, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền không có không chiến thắng được địch nhân. Trong lòng ba người kỳ thực đều tin tưởng, trận chiến tranh này đã không có bất ngờ. Mặc kệ là thu phục mất đất hay là tương lai phản công địch quốc, quân Đại Chu đều đem đánh đâu thắng đó, thế như trẻ tre. Liên quân các nước cũng không phải là đối thủ của quân Đại Chu, huống chi một cái quốc gia. Chẳng qua, phản công cũng cần sách lược, có nặng nhẹ. Chiến tranh nếu là Bắc Tề khơi mào, lẽ ra lấy trước Bắc Tề khai đao. Trấn Bắc quân tất nhiên sẽ xung phong. Mặc dù có Cổ Lăng Vân trấn thủ, vẫn như cũng muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Dù sao cũng là vì một quân đối kháng một nước, cũng không phải tại bốn quốc tác chiến, khó khăn không thể nghi ngờ phải lớn hơn nhiều. Nhưng bất kể thế nào, bọn hắn cũng có sung túc lòng tin, triệt để đánh tan quân Bắc Tề, thành công cầm xuống Bắc Tề. Một tháng sau, Cổ Lăng Vân theo linh mạch ra đây, về đến Thông Soái phủ. Hắn bước vào phòng, chỉ thấy Lâm Viễn Trinh cùng Liễu Quyền cũng tại. Hai người mang trên mặt vui mừng, dường như gặp phải giá trị phải cao hứng chuyện. Lăng Vân, ngươi đến rất đúng lúc. Liễu Quyền xông Cổ Lăng Vân vẫy vẫy tay, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Ồ. Cổ Lăng Vân tại Liễu Quyền bên cạnh thân ngồi xuống, thúc giục nói, nhanh nói nghe một chút. Vừa lấy được hoàng thượng mật chỉ, Liễu Quyền cười nói, từ lần trước đại thắng sau đó, tất cả quân địch đã toàn bộ rút lui, ta Đại Chu quốc thổ mất mà được lại. Còn có, gần đây trong khoảng thời gian này, phía Bắc đủ cầm đầu địch quốc, sôi nổi cầu hòa. Bọn hắn vui lòng cắt đất bồi thường, hướng Đại Chu xưng thần. Với lại, hàng năm cũng tự nguyện hướng Đại Chu giao nạp tuổi cống. Nói đến đây, Liễu Quyền liếc nhìn Cổ Lăng Vân một cái này có thể đều là công lao của ngươi, địch nhân đều bị ngươi đánh sợ. Chương 493, tấn cấp đại tông sư, thiên hạ đệ nhất nhân. Đại kết cục, chương 493, tấn cấp đại tông sư, thiên hạ đệ nhất nhân. Đại kết cục. Còn có loại sự tình này. Cổ Lăng Vân không ngờ rằng, địch nhân như thế không trải qua đánh, nhanh như vậy thì nhận sợ. Hắn theo miệng hỏi, hoàng thượng nói thế nào? Hoàng thượng đáp ứng. Liễu Quyền giải thích nói, ngươi nghĩ à, ta Đại Chu vừa mới trải nghiệm chiến loạn, gấp cần thời gian đến tĩnh dưỡng. Lúc này lại đi phản công địch quốc, kỳ thực cũng không phải thời cơ tốt nhất. Chân đem địch quốc ép, nói không chừng hội cùng ta liều chết, thực sự lợi bất cập hại. Còn không bằng tiếp nhận địch quốc cầu hòa, chúng ta thừa cơ hảo hảo phát triển. Đến tương lai thực lực lớn mạnh, muốn thu thập ai, còn không phải chuyện một câu nói. Huống hồ, chúng ta cũng cần địch quốc bồi thường, đến trợ lực Đại Chu phát triển. Trải qua chiến loạn, Đại Chu sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, thực tại không vấy vùng nổi. Đại Chu các tướng sĩ sớm đã mệt mỏi, phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, ai nguyện ý đánh trận? Hơi dừng lại, Liễu Quyền tiếp tục nói, mặc kệ theo phương diện kia suy xét, tiếp nhận địch quốc cầu hòa là lựa chọn tốt nhất. Được thôi. Cổ Lăng Vân ngược lại là không có ý kiến gì. Cái kia báo thủ, hắn cũng báo. Tượng Trình Đồ, Thị Huyết, Ẩn Sát đều bị hắn tự tay chém giết, chết ở trong tay hắn địch binh, càng là hơn nhiều vô số kể. Quan trọng nhất là, hắn một lòng truy cầu võ đạo đỉnh phong, đối với phạm tục sự việc cũng không nóng lòng. Làm sơ đánh trận cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bây giờ tất nhiên tất cả đã giải quyết, vừa vặn hắn có thể rút ra thân đến, chuyên tâm truy cầu võ đạo, tranh thủ sớm ngày tấn cấp đại tông sư. Về sau có thể hắn sẽ rời đi phạm tục thế giới, đi tu tiên giới xem xét. Còn có Hải Ngoại Tiên Đảo Lục Gia, nếu là có cơ hội, hắn cũng nghĩ đi chiếu cố. Tốt nhất năng lực cùng Lục Thiên Trạch luận bàn một chút, mở mang kiến thức một chút cường giả chân chính thực lực. Chờ hắn tấn cấp đại tông sư đi. Cổ Lăng Vân rất nhanh quyết định được chủ ý. Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn chứ? Liễu Quyền giãn nhẹ một hơi, ngươi không có ý kiến là được. Đây là chuyện tốt, ta như thế nào phản đối? Cổ Lăng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi đừng nhìn ta giết người nhiều, kỳ thực đều là bị buộc bất đắc dĩ, ta thì không muốn đánh trận, càng không hy vọng nhìn thấy bách tính thâm thụ chiến tranh nỗi khổ. Đúng vậy a. Lâm Viễn Trinh nói tiếp, bất luận là Đại Chu, còn lớn hơn xung quanh bách tính, hay là đối với chúng ta những tướng lãnh này mà nói, tiếp nhận địch quốc cầu hòa đều là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, địch quốc tự nguyện xưng thần, cho chúng ta cắt đất bồi thường, là kết quả tốt nhất. Có những thứ này bồi thường cùng thổ địa, chúng ta Đại Chu tất sẽ tái hiện huy hoàng thịnh thế, nhường vạn quốc đến chầu. Lâm Viễn Trinh trong mắt mang theo chờ mong, ta tin tưởng, ngày này không xa. Không sai. Liễu Quyền cảm thán nói, đây là ta nằm mộng cũng nhớ nhìn thấy chẳng cảnh. Tốt, đã như vậy, ta muốn bế quan tu luyện. Cổ Lăng Vân mắt nhìn hai người, nói ra, lần này bế quan, có thể cần thật lâu, chờ ta tấn cấp đại tông sư, mới xuất quan. Không sao, Tiến Châu có ta đây. Lâm Viễn Trinh cười nói, ngươi yên tâm, bảo đảm sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm. Ta cũng không đi. Liễu Quyền nói ra, chờ ngươi xuất quan, ta còn muốn tự mình hướng ngươi chúc mừng đấy. Vậy được. Cổ Lăng Vân không nói thêm lời, tạm biệt hai người, rời khỏi Thống Soái phủ, đi vào hậu sơn, bước vào linh mạch chỗ sâu nhất, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thu đi đông lại, lại đảo mắt đến năm sau mùa xuân. Cổ Lăng Vân một chờ một mạch tại linh mạch chỗ sâu nhất, bế quan tu luyện. Hắn ngày qua ngày năm ngồi xuống, công pháp tu luyện. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, tu vi của hắn tại vững bước tăng lên. Ngày này là đầu tháng 5, buổi sáng. Cổ Lăng Vân tượng thường ngày, tại linh mạch bên trong ngồi xuống tu luyện. Hô hấp. Theo hắn hô hấp trong lúc đó, rồi rào linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, dọc theo mỗi cái kinh lạc nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng hóa thành hắn tự thân linh lực, tụ hợp vào bên trong khí hải. Hắn khí hải sớm đã chứa đầy, dư thừa linh lực chính đang trùng kích khí hải hàng rào. Không biết đã qua bao lâu. Oeng. Hàng rào cuối cùng bị xô phá, Cổ Lăng Vân chỉ cảm thấy linh lực vận chuyển thông suốt vô cùng. Ban đầu khí hải đã không còn sót lại chút gì, hắn linh lực trong cơ thể không còn hội tụ ở bên trong khí hải, mà là giải tại toàn thân các nơi. Kể từ đó, Cổ Lăng Vân lại càng dễ phát lực, cũng có thể tốt hơn tổn chữ lực lượng. Tấn cấp. Công pháp Tiên giai Hồng Mông Đế Quyết, trải qua mấy năm khổ luyện, cuối cùng bị Cổ Lăng Vân tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 18. Tương ứng, hắn linh lực trong cơ thể cũng có tăng lên trên diện rộng. Vừa nãy sở dĩ năng lực xông phá khí hải hàng rào, cũng là bởi vì đột nhiên tràn vào linh lực, mới trợ lực Cổ Lăng Vân thành công phá cảnh. Cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông linh lực, Cổ Lăng Vân hiểu rõ, hắn lực lượng bây giờ, chí ít đạt đến 50 triệu cân. Theo đại chu cảnh giới phân chia, hắn đã thành công tấn cấp đại tông sư. Quá khó khăn. Theo hắn đi bộ đội đến nay, không sai biệt lắm gần 10 năm a. Cuối cùng đạt tới phàm tục võ đạo đích đỉnh phong, biến thành danh xứng với thực thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân. Đương nhiên, Cổ Lăng Vân tuyệt chưa vừa lòng với đó. Hắn còn có cao hơn yêu cầu, không ngừng siêu việt chính mình, mãi đến khi đạt tới chân chính võ đạo đỉnh phong. Cái gì lục gia, tu tiên giả, cuối cùng rồi sẽ bị hắn siêu việt, trở thành trên đời người mạnh nhất. Cổ Lăng Vân tin tưởng mình, nhất định có thể làm đến. Xuất quan. Tiếp đó, hắn có thể nên rời đi đại chu, đi hướng cao hơn phương diện, cảm thụ một chút tu tiên giả thực lực. Tu tiên giới không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cổ Lăng Vân rời đi linh mạch, về đến thông soái phủ. Lâm Viễn Trinh cùng Liễu Quyền đang ở trong sân luận bàn, thì cảnh tượng mà nói, Lâm Viễn Trinh chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Nhìn thấy Cổ Lăng Vân quay về, hai người đồng thời dừng lại, mặt mỉm cười tiến lên đón. "Lăng Vân, thế nào? Tấn cấp không có?" Hai người nhìn về phía Cổ Lăng Vân ánh mắt đều có chút chờ mong. "Ừm." Cổ Lăng Vân gật đầu, "Ta vừa mới tấn cấp." "Thật tốt quá. Tiểu tử ngươi, quả nhiên làm được." Hai người vui mừng. "Đúng rồi." Cổ Lăng Vân hỏi, "Gần đây nhưng có chiến sự?" "Không có." Liễu Quyền cười cười, "Ngươi có thể không biết, phía Bắc đủ cầm đầu đế quốc, hiện tại thành thật cực kỳ, chẳng những cắt đất bồi thường, giao nạp tuổi cống, còn mang lên vô số hậu lễ, đến đại chu triều bái. Vậy là tốt rồi." Cổ Lăng Vân trong lòng lại không lo lắng. "Suýt nữa quên mất, có ngươi một phong thư." Liễu Quyền xuất ra một phong thư, đưa cho Cổ Lăng Vân, "Là vệ linh đưa cho ngươi, theo hắn nói, là ngươi một vị lao bằng hữu, cố ý mang hộ đưa cho ngươi tin, ngươi xem liền biết." "Nha." Cổ Lăng Vân đã đoán được viết thư người là ai. "Tô Nhu." Từ Tô Nhu mất tích bí ẩn sau đó, Cổ Lăng Vân vẫn luôn lại chưa từng thấy nàng, nhưng vẫn có thể thu đến nàng viết thư. Cổ Lăng Vân tiện tay mở ra bì thư, đem giấy viết thư triển khai, chỉ thấy trên đó viết: "Lăng Vân, thấy chữ như mặt. Ngại quá, ta nuốt lời. Một nói thẳng đi gặp ngươi, nhưng thủy chung không bị sư môn đáp ứng, không cách nào xuống núi. Xin hãy tha lỗi. Nghe nói ngươi đang đại chu ngăn cơn sóng dữ, lập xuống bất thế kỳ công, ta thực vì ngươi vui vẻ. Bây giờ thực lực của ngươi đã ở phàm tục đạt đến đỉnh phong, tiếp tục tại đại chu tiếp tục chờ đợi, sẽ chỉ lãng phí ngươi này một thân thiên phú. Ta muốn mời ngươi đến tu tiên giới lịch luyện một phen, nói không chừng ngươi ta còn có gặp nhau cơ hội. Việc đã đến nước này, ta không nghĩ lừa gạt nữa ngươi, kỳ thực làm năm ta bị tu tiên tông môn chọn chúng, được đưa tới tu tiên giới, một mực trên núi bế quan tu luyện. Ta chỗ tông môn kêu lên môn, tu luyện là công pháp đạo gia. Ngươi đến tu tiên giới, trước đừng tới tìm ta. Ta từ lại dò la tin tức của ngươi, đi tìm ngươi. Vạn mong bảo trọng. Tô Nhu. Xem xong thư, Cổ Lăng Vân thế mới biết, Tô Nhu chỗ môn phái lại là tu tiên tông môn. Mà Tô Nhu thì không còn là phàm nhân, mà là tu tiên giả. Khó trách hắn vẫn luôn tìm không thấy Tô Nhu tung tích. Vừa vặn, Cổ Lăng Vân bản liền định đi tu tiên giới, có người quen, tối thiểu nhất có thể khiến cho hắn đối với tu tiên giới làm chút ít mở. Xuất phát, đi tu tiên giới. Cổ Lăng Vân rất nhanh quyết định được chủ ý, không phải là vì Tô Nhu, mà là vì chính hắn. So sánh phàm tục thế giới, tu tiên giới linh khí càng thêm dư dả, các loại thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có. Đương nhiên, tu tiên giả thực lực thì đủ cường đại. Cổ Lăng Vân đến kia, tất nhiên sẽ đem lại to lớn tăng lên, càng có trợ giúp hắn đạt tới võ đạo đỉnh phong. Hiện tại thì đi. Nghĩ đến nơi này, Cổ Lăng Vân thu hồi thư tín, Song Lâm Viễn Trinh cùng Liễu Quyền ôn quyền, hai vị, về sau Yến Châu thì giao cho các ngươi, ta phải rời khỏi đại chu, tiến về tu tiên giới lịch luyện một phen. A, ngươi muốn đi? Hai người thất kinh. Yên tâm. Cổ Lăng Vân hiểu rõ hai người bọn họ đang lo lắng cái gì, cười nói, về sau ta sẽ còn trở lại. Vậy được, phải cẩn thận a. Liễu Quyền cùng Lâm Viễn Trinh hiểu rõ ngăn không được, dặn dò, đừng quên, nơi này vĩnh viễn là của ngươi nhà, còn nhớ thường trở lại thăm một chút. Ừm. Cổ Lăng Vân nặng nề mà gật đầu, ta đi nha. Nói xong, hắn không còn lưu lại, nhanh chóng biến mất tại trước mặt hai người. Hết trọn bộ. Đã hoàn tất. Oh.